Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Chúng ta cùng niệm Phật cầu sao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể các bạn khóa sinh về tham dự khóa tu cuối năm 2017 của chùa Khai Nguyên do câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi và nhà chùa tổ chức. Như hôm qua thì theo như ban tổ chức đề xuất là hôm buổi pháp thoại ngày buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có chương trình Phật pháp vấn đáp, có hai phương thức. Một là nếu các bạn mà ngại không hỏi trực tiếp thì chúng ta có thể xuống cái bản âm thanh, thì chúng ta có giấy chúng ta viết qua cái tờ giấy đó thì gửi cho bản âm thanh, các vị sẽ gửi lên trên thầy. Phương thức thứ hai là chúng ta có thể trao đổi trực tiếp, chúng ta giơ tay chúng ta phát biểu, chúng ta cầm mic chúng ta hỏi trực tiếp cũng được, không sao. Mới có mấy câu hỏi à? Ít nè. Chắc là còn ngại đúng không? Có bao nhiêu bạn ở trong đây chúng ta đi lên chùa Khai Nguyên lần đầu tiên giơ tay xem nào? À, khá nhiều ha. Khá nhiều. Có bao nhiêu bạn ở trong đây lần đầu tiên đi chùa? Giơ tay xem nào. Lần đầu tiên đi chùa. À, cũng có ít thôi. Đa số là đi cũng đi nhiều rồi nhưng mà lần đầu tiên lên chùa Khai Nguyên thì khá nhiều. Trước tiên thì thầy trả lời mấy câu hỏi của mấy bạn gửi lên đây rồi. Các bạn chúng ta có thể ở tại chỗ cũng được. Các bạn trong câu lạc bộ các bạn có thể, bạn nào muốn viết câu hỏi thì ở tại chỗ cũng được. Giơ tay lên và xin giấy, xin bút, xin giấy mượn bút chúng ta viết được. Đó. Thế nên các bạn đi phía ngoài, giơ cái giấy và cái bút lên, bạn nào viết thì bạn nào có câu hỏi thì bạn ấy sẽ giơ tay, các bạn sẽ đưa cho, chuyển cho. Trước tiên thì thầy xin trả lời mấy câu hỏi của các bạn viết ở đây đã. Một bạn hỏi rằng: A Di Đà Phật, con chào sư thầy ạ. Con có một chuyện muốn hỏi thầy là vì một số lý do cá nhân và gia đình mà gia đình khuyên con nên đi du học. Vậy theo thầy con có nên đi không ạ? Vì con vẫn còn một số chuyện khúc mắc trong lòng. Con cảm ơn thầy. Gia đình có điều kiện này, khuyên đi du học này, có cơ hội được đi du học nè. Thế đây là một cái, phải nói rằng đây là một cái thắng duyên trong nhà Phật ấy, của các thầy gọi đây là một cái thắng duyên rất lớn. Ở ngoài xã hội chúng ta gọi là đầy đủ các điều kiện, các yếu tố để cho mình đi thì mình cũng nên đi. Vì có đi ra nước ngoài ấy, mình mới mở mang cái tầm nhìn của chúng ta là ở trong nước này cũng rất tốt rồi. Nhưng ra nước ngoài nữa chúng ta mới thấy cái sự phát triển của các đất nước bạn, và đặc biệt là cái mô hình giáo dục của các đất nước bạn, nhiều quốc gia rất tốt, đặc biệt là một số các quốc gia đã phát triển ở châu Âu, ở châu Á chúng ta như là Nhật Bản, Singapore. Đấy là những cái nước mà nếu mà có nhân duyên đi học, đủ nhân duyên đi học, chúng ta nên đi, rất là tốt. Còn ở đây bạn bảo là chắc có một số chuyện ở trong lòng thì chắc là vướng mắc về chuyện tình cảm gì đấy, thầy đoán là như thế. Hay là ở đây có thể là gì, bạn lại không biết là bạn nam hay bạn nữ. Nếu mà bạn nam có thể là có tình cảm với một bạn gái nào đó mà gia đình không gì, không đồng ý, cho nên muốn tìm cái cách là cho đi nước ngoài, thì cái này thì cũng kể cả đi nước ngoài không sao. Đấy cũng là một cái gì, một cái giai đoạn thử thách xem cái trái tim của chúng ta nó có thực sự với người bạn chúng ta yêu thương hay không. 5-6 năm xa cách như vậy mà chúng ta vẫn giữ được cái tình cảm như lúc ban đầu, hay là như cái lúc mà chúng ta tạm xa nhau để đi học. Và khi sau này học về rồi, chúng ta cũng lớn tuổi rồi, và chúng ta có cái suy nghĩ chín chắn rồi, lúc đó chắc chắn cha mẹ chúng ta thì cũng sẽ không phản đối nhiều nữa. Nếu mà chúng ta vẫn quyết đến với nhau thì thầy nghĩ cha mẹ sẽ không gì, cũng sẽ không cản trở lắm. Nhưng bây giờ chúng ta còn ở nhà, còn ở trong bàn tay, trong cái vòng tay của cha mẹ. Cha mẹ vẫn nghĩ rằng gì, tất cả nó rời mình ra, nó không làm gì được. Cho nên cha mẹ là chúng ta thì thường thường nhiều bậc cha mẹ cũng có một cái suy nghĩ là áp đặt cho con cái, và bắt con cái mình phải làm theo cái suy nghĩ của cha mẹ, và nghĩ rằng gì, chúng mày còn trẻ con, mày làm sao mà nghĩ thấu đáo được, là bố mẹ này từng trải rồi, thế này thế khác vân vân. Cho nên là tâm lý là bắt con cái phải theo. Vì vậy mà chúng ta thấy là cách đây một thời gian cũng chưa lâu lắm, mấy tháng trước thôi, ở trên mạng xã hội có cái bài báo là, và trên YouTube có cái bài báo và cái clip đăng về ở bên Trung Quốc ấy, có một cô gái, cô ấy có học ra làm gì, làm cán bộ ở một cái cơ quan rồi, nhà nước rồi, có bằng tiến sĩ rồi, nhưng mà tại sao cô lại nhảy lầu tự tử? Các bạn có xem cái clip đấy chưa? Đó, cái đấy là do gì? Do chính cha mẹ. Cha mẹ ép cô ấy phải học theo cái ý của cha mẹ, học cái trường của cha mẹ mong muốn, và bắt con phải gì? Học xong thạc sĩ rồi thì phải học lên tiến sĩ. Nhưng mà nó học nhiều quá, nó đi làm áp lực nhiều quá, mà ở cái cương vị của nó thì nó phải làm cái công việc rất là nhiều, và nó không thể nào mà nó gánh vác được. Và một hôm thì nó nhảy từ tầng 5 trở xuống, trước khi nhảy nó viết một lá thư, một cái lá thư để lại xin lỗi cha mẹ và xin lỗi bạn bè, xin lỗi mọi người. Vì sao mà nó chết? Nó tìm được cái chết. Áp lực do cha mẹ đem đến cho con cái quá lớn, khi mà nó không thể gánh vác hết được. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng có một số các bậc cha mẹ, cũng không ít đâu, cũng khá nhiều. Một số các bạn sinh viên đến cũng tâm sự và xin thầy chia sẻ. Bây giờ cha mẹ bắt, ví dụ hát bắt vào học ở trường này, trường nọ, trường kia như thế, nhưng con không thích. Đó. Có cha mẹ thì cứ bắt con vào trường công an, vào trường an ninh, nhưng mà con nó không muốn, nó cứ muốn đi học trường kinh tế cơ. Có cha mẹ thì cứ muốn bắt con vào trường quân đội, nhưng mà con nó không muốn, nó muốn đi học ở trường ở ngoài. Hay có những cha mẹ thì con nó muốn vào trường an ninh, trường quân đội, nhưng mà cha mẹ không cho. Kiểu nó như thế. Cho nên ở đây thì câu chuyện của bạn này ghi chốt lại thì đây là thầy là phán đoán thôi, bằng cái chữ phán đoán, thì phán đoán là chuyện khúc mắc ở trong lòng, cho nên đang lưỡng lự muốn đi hay không. Thì theo thầy á, đây là lời khuyên của thầy này, bạn nên đi, bạn nên đi. Và nếu đây là bạn trai hay là đây bạn gái thì cũng nên đi, vì đây là một cái cơ hội rất tốt. Vì thầy cũng ra nước ngoài một vài lần rồi, thầy thấy rằng mình nếu cứ ở trong đất nước của mình ấy, thì mình sẽ không thể nào mà mở mang cái tầm nhìn kiến thức ra được. Đấy, các bạn thấy bây giờ những cái lãnh đạo, từ các hàng thứ trưởng, bộ trưởng trở lên ở đất nước Việt Nam chúng ta, phần lớn là đi du học nước ngoài về. Ở trong nước thì rất ít, trừ là các cụ ngày xưa, Các cụ thời ngày xưa, ví dụ như là đương kim tổng bí thư chúng ta bây giờ, đấy là các cụ năm nay đã 70 tuổi, trên 70 tuổi rồi thì không nói. Nhưng cái tầm bây giờ mà khoảng độ tầm 50 tuổi, 45, 50 tuổi, các hàng vụ trưởng, cục trưởng vân vân bây giờ, đây là theo nhà nước nhé, thì phần lớn là đi học ở nước ngoài. Và những doanh nghiệp mà làm ăn mà thuộc cái dạng là cái top đầu ở trong đất nước mình, bây giờ chúng ta thấy phần lớn cũng đi học ở nước ngoài về. Vì sao? Vì họ có một cái kinh nghiệm, một cái nhìn tổng quát, và có một cái nhìn nó rất là rộng. Tuy là cái nhìn rộng nhưng mà nó rất là cụ thể, rất là chi tiết. Cho nên khi họ về, họ nếu không làm nhà nước thì họ mở công ty tư nhân, và họ có cái kinh nghiệm điều hành rất là thực tiễn. Đây là thầy nói thật về cái ngành giáo dục của chúng ta. Thầy cũng đã nói với, ngồi nói chuyện với mấy bác bộ trưởng, thậm chí là cố vấn của thủ tướng và cố vấn của tổng bí thư, thầy cũng đã nói chuyện rồi. Các cụ lên đây thỉnh thoảng hay lên đây ngồi ăn cơm chay với thầy, thầy nói chuyện, thầy bảo cái mô hình giáo dục Việt Nam chúng ta bây giờ so với các nước phát triển trên thế giới thì chúng ta còn phải gì 20-30 năm nữa mới đuổi kịp, thậm chí còn dài hơn nữa. Và cái cách học của chúng ta bây giờ dường như là học theo giáo điều, kể cả trong Phật giáo các thầy cũng vậy, học theo giáo điều. Nghĩa là sao? Bắt học sinh cứ nhồi vào đầu thuộc lòng những cái gì mà nó có thể nó vài chục năm trước rồi. Về lịch sử thì chúng ta không thể nói rồi. Lịch sử ấy, thì đương nhiên hàng nghìn năm, hàng mấy nghìn năm trước chúng ta vẫn phải học, và phải học đúng, học thật thuộc. Nhưng mà về lịch sử chúng ta thấy bây giờ lại bỏ qua. Ngành lịch sử bây giờ ở ngoài xã hội chúng ta, đặc biệt các bạn sinh viên trẻ chúng ta bỏ qua. Chúng ta thấy mấy năm trước là có một số các bạn đi thi đại học, thi môn sử được điểm 0 đúng không? Điểm 0 hoặc điểm 1, tức là nếu mà được điểm 0 có nghĩa là không làm được một tí nào cả, hoặc là viết toàn viết vớ viết vẩn cho nó gọi là có bài để nộp thôi. Cái mốc lịch sử thậm chí còn không nói được một chút nào thì làm sao mà được. Đấy, những cái mà cần học thuộc lòng để ôn lại cái truyền thống anh hùng bất khuất của cha ông chúng ta từ khi dựng nước giữ nước cho đến nay á, thì chúng ta lại không. Nhưng nhiều cái bắt học sinh học thuộc lòng nhưng không, đến khi ra trường nó không biết học cái đấy để làm gì, quả thật không biết học để làm gì, nhưng mà vẫn phải học. Thế thầy nói với các cụ các bác ấy là tại sao mình không có cái sự nhìn nhận và thoát ra để mà giáo dục cho nó thực tế với cuộc sống xã hội này nhiều hơn, tại sao không đi sâu về mặt đạo đức nhiều hơn đối với bây giờ với giới trẻ. Chúng ta biết giới trẻ bây giờ, các bạn chúng ta ngồi đây thì đại đa số thì không nói rồi, nhưng giới trẻ bây giờ nhiều bạn sinh viên ra trường không đi, ở quê thì bố mẹ vẫn nghĩ là chúng ta đi học, nhưng mà thực tế ra có học đâu, đi chơi bia điện tử, chơi game, cá độ bóng đá, rồi nhà hàng, rồi sàn nhảy vân vân, cuối cùng không học được. Đó, khá nhiều bạn như vậy đánh mất đi cái tuổi trẻ của mình. Vì sao? Vì cái đạo đức và lối sống không được đề cao ở trong các trường học bây giờ vậy. Từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 chúng ta thấy bây giờ cũng rất kém. Ngày xưa chúng ta thấy trường nào á, ở ngoài cửa trường hay là ở trước cái cửa của ban giám hiệu thường có cái câu gì nhỉ? Tiên gì? Tiên học lễ, hậu học văn. Và khoảng độ 10-15 năm trở lại đây, đặc biệt là khoảng 10 năm trở lại đây, thì một số các nhà cải cách giáo dục bắt đầu là đòi là gì? Bỏ cái đó đi, và cho cái đó là gì? Là văn hóa của Trung Quốc. Không phải văn hóa của Trung Quốc đâu các quý vị. Cái đấy không phải là văn hóa của Trung Quốc. Văn hóa của cha ông chúng ta hàng nghìn năm nay, thậm chí hàng mấy nghìn năm nay. Tiên học lễ là gì? Là trước đi học đi, là phải học lễ nghĩa, lễ nghi, cách làm người đó, học về đạo đức đó, sau đó mới học văn đó. Học chữ, học nghĩa. Thì con người chúng ta thì nếu mà các cụ ngày xưa mà nói là nếu mà con người mà có kiến thức á, mà không có đức á, tức là có tài mà không có đức á, người đó nguy hiểm vô cùng. Người có đức mà kém tài một chút á, thì còn có lợi ích cho xã hội, Đó. Cho nên không chỉ không phải là vô cớ mà tự nhiên các cụ chúng ta ngày xưa lại đề cao cái vấn đề học, trước học lễ, hậu học văn được. Đó. Và bây giờ một số trường là bỏ cái đấy rồi. Đúng, một số trường bây giờ các bạn cứ nhìn xem, một số trường ở chúng ta học ngày xưa bây giờ có một số trường là bỏ cái khẩu hiệu đó. Thay vào đó là một cái khẩu hiệu gì đó nó mang tính chất gọi là họ cho như là phù hợp với cái xã hội hiện đại bây giờ. Với cái trào lưu họ nghĩa là bài xích Trung Quốc vân vân. Họ cho vì họ cho rằng cái tiên học lễ học học văn đó là cái câu của xuất phát từ Trung Quốc, không phải đâu các vị ạ. Chúng ta cứ tìm lại cái lịch sử cái câu đó mà xem, không phải xuất phát từ Trung Quốc. Xuất phát từ cha ông của chúng ta, từ cái nền giáo dục xa xưa hàng mấy nghìn năm nay, 2000 năm nay của chúng ta đấy. Đó. Cho nên đó, có cái cơ hội đi học chúng ta cứ đi. Đó. Thầy nghĩ là rất tốt, vì thầy mấy lần đi sang nước ngoài thì thầy thấy rằng mình có rất nhiều cái để học ở nước bạn. Sau này chúng ta học đến nơi đến chốn rồi, chúng ta về chúng ta kiến tạo xây dựng đất nước của chúng ta, đem cống hiến cái sức trẻ, trí tuệ và tâm huyết của chúng ta thì đất nước chúng ta mới phát triển được. Đó. Nên có bạn lại nghĩ rằng thôi đi học để làm gì, học về á, cuối cùng có rất nhiều những người đi thi học bằng đỗ thạc sĩ tiến sĩ ở nước ngoài, về đi thi công chức ở Việt Nam vẫn trượt, vì Việt Nam có rất nhiều cái gì ạ, cái thi công chức nó có rất nhiều mánh khóe với nhau rồi vân vân rồi vân vân, không phải là con ông cháu cha thì không thi được thế này thế khác. Các bạn cứ yên tâm đi, thầy tin rằng tới đây đất nước chúng ta sẽ có sự thay đổi về cách dùng người của Đảng, của nhà nước. Không xa đâu, các bạn cứ học đến lứa của các bạn, đi học về là được sử dụng đấy, có trí tuệ là được sử dụng đấy, có kiến thức, có tâm huyết với đất nước chắc chắn sẽ được sử dụng. Như các cụ ngày xưa nói là sẽ có một cái gì, có một cái sân rất là rộng để cho chúng ta gì, cho chúng ta chơi, cho chúng ta làm, chúng ta phát huy cái khả năng của mình. Bây giờ thì hiện tại thì nó đang có sự chuyển biến. Chúng ta thấy đặc biệt là 1-2 năm nay Đảng nhà nước chúng ta cũng có cái sự quan tâm sát sao tới cái vấn đề là phòng chống tham nhũng, đúng không? Chúng ta thấy qua đài báo TV truyền hình chúng ta thấy, nhưng đấy mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Để mà làm được trong sạch cái bộ máy lãnh đạo thì nó cũng phải có một thời gian. Chúng ta tin là bằng cái sự quyết tâm của Đảng, của nhà nước chúng ta để lo cho dân giàu nước mạnh thì dần dần đất nước chúng ta cũng sẽ làm được điều đó. Tóm lại là cái câu hỏi của bạn ấy thì thầy khuyên nên đi. Các bạn theo chúng ta đây nào, có khuyên nên đi không? Bao nhiêu bạn khuyên đi giơ tay xem nào. Khá nhiều bạn khuyên đi. Vậy đấy, bạn nào có câu hỏi này thì nên đi. Chuyện tình cảm thì có thể tạm thời gác lại và để thử thách xem. Nếu mà thực sự là bạn nam này đưa câu hỏi này mà thực sự mà vẫn có tình cảm và chung thủy với bạn gái của mình thì 4-5 năm, 6 năm sau học xong về vẫn đợi nhau vẫn được. Nhưng mà nhớ nhé, thầy có một cái lời khuyên cho hai bạn này. Nếu mà thực sự là hai bạn, bạn nữ ở nhà đợi thì cũng phải chắc chắn, bạn nam đi thì cũng phải chắc chắn không có về. 6 năm sau, năm nay bạn gái là gì? Khoảng 22, 21, 22, 23, 24 gì đó chẳng hạn. Năm nay mà 22 thì 6 năm sau là bao nhiêu rồi? Hai mấy? 26 tuổi. 26 tuổi thì tóc bạc chưa? Tóc chưa bạc. Nhưng mà da bắt đầu là có gì? Có hiện tượng hơi nám và hơi nhăn rồi. Về bạn ấy có còn thương mình như ngày xưa nữa không? Đây là một điều rất quan trọng. Sợ rằng về bắt đầu thì về tới một cái thì mấy bữa đầu thì còn rủ nhau đi ăn kem bờ hồ. Mấy tuần sau thì bảo anh bận lắm. Mấy tuần sau nữa thì bảo gọi điện thì bảo là ôi giời anh quá nhiều việc, anh bận quá đấy. Và mấy tháng sau thì lặn mất con mẹ hàng lươn. Đúng không? Đó. Cho nên cái này cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Nhưng chúng ta biết là đây là nói nhắc nhở vậy thôi, để động viên hai bạn thôi. Chuyển sang một câu hỏi khác. Một bạn hỏi với A Di Đà Phật: thưa Thầy, cho con hỏi làm sao để biết việc nào đúng, biết việc nào sai? Biết làm sai, làm sao để biết việc nào đúng, việc nào sai, biết làm sai? Con xin hết ạ. Một câu hỏi mà làm sao để biết việc nào đúng, việc nào sai, việc làm sai. Thế cho nên lúc nãy Thầy mới nói gì? Mình phải học về gì ạ? Phải có cái nền tảng về học về đạo đức. Đó. Như các cụ nói là ngày xưa thì nhà nho họ lấy gì? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín để làm nền tảng của đạo đức. Bây giờ tuy chúng ta không học nho nữa, nhưng chúng ta còn có thể lấy cái đó để làm nền tảng của đạo đức xã hội được không? Có. Vì cái đó cho dù thời nào, quốc gia nào, thì cái đó vẫn là cái nền tảng đạo đức của con người chúng ta. Nhân là gì? Nhân tức là cách học gì? Là một con, nếu mà cái chữ nhân đó tức là nhân đức. Con người ta sống phải có nhân, có đức. Lễ là học gì? Phép tắc. Lễ tức là phép tắc. Các cụ ngày xưa nói là đi ra đường gặp các ông già, các cụ già thì chúng ta phải gì ạ? Phải biết chào. Ở trong cái cuộc sống cộng đồng làng xã ngày xưa các bạn ạ, ví dụ như Thầy ngày xưa còn chưa xuất gia, hơn 20 năm trước rồi, chuyện cũng dài rồi. Ở trong một xã, đi ra đường gặp các cụ già phải gì? Phải cháu chào gì? Chào cụ ạ. À. Hoặc là cháu chào ông ạ, à, cháu chào bác ạ. À. Cháu em chào anh, em chào chị ạ. À. Gặp người lớn tuổi thì phải chào. Mặc dù là gì? Ông mình ở tận đầu xã, anh kia ở tận cuối xã, chỉ cần biết nhau thôi đều phải chào ấy. Mà con người ta gặp nhau nó niềm nở lắm. À, rất là niềm nở. Gặp nhau gì? Có khi mình chưa kịp chào các cụ mà hỏi, các cụ cười, các cụ hỏi, à, cháu đi đâu đấy? Đấy thế. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cuộc sống, kinh tế ngày phát triển. Có khi ở trong một khu phố với nhau, nhà cạnh nhau, gặp nhau vẫn gì? Vẫn tỉnh bơ. Thậm chí xin lỗi các bạn, chuyện nó có thật. Ở bên này gì? Cách nhau một con đường thôi. Bên này nhà có người chết, người ta khóc gì? Khóc nỉ, khóc non. Bên kia vẫn cứ gì? Đàn ca mua hát sập sình, có không? Có. Vì sao mà lại có cái chuyện đó? Vì cái lối sống đạo đức của chúng ta ngày càng gì, càng đi xuống vậy. Cái lễ nghi trong cuộc sống bình thường của chúng ta thì ngày càng đi xuống vậy. Bây giờ có bạn sinh viên nào chúng ta ngồi đây, khi chúng ta đang đi xe buýt, chúng ta thì đang ngồi ghế mà chúng ta vẫn dùng điện thoại, vẫn nháy nháy điện thoại như vậy. Gặp một cụ già 70, 80 tuổi bước lên xe, chúng ta nhìn lên nhìn thấy cụ một cái, cụ đứng, cụ ấy đứng trước mặt mình, cụ ấy tóm cái dây hoặc tóm cái cột cụ đứng như thế này mà mình vẫn cứ ngồi, mình dùng điện thoại, chơi điện thoại, vì mình cho là gì? Mình lên từ đầu bến hoặc mình lên từ trước, còn cụ ấy mới lên sau. Như vậy lễ chúng ta có chưa các bạn? Có lễ không? Không. Đấy là lễ đấy. Những lễ nghi, những cách đứng nhân xử thế trong cuộc sống thường ngày của con người chúng ta. Qua đây thì chúng ta mới thấy là từ nay trở đi, nếu mà bạn nào trước đây chúng ta sống thế vô cảm với những người già, hoặc là những người gì? Những người bệnh, người yếu, thậm chí là những người phụ nữ mang gì? Người phụ nữ mang thai. Có khi phải trẻ đấy. Thấy một người phụ nữ mới khoảng 25-30 tuổi trở lại vẫn còn trẻ. Nhưng mà sao ạ? Bụng mang dạ chửa tức mang thai, họ rất là mệt. Họ rất là mệt mà đi lại khó khăn. Mà tất cả các bạn chúng ta ở đây, chúng ta phải nghĩ rằng một ngày nào đó nếu là con gái thì chúng ta cũng sẽ có chồng và sẽ mang thai như gì? Như chị ấy. Bạn trai thì chúng ta gì? Một ngày nào đó chúng ta cũng có vợ và vợ chúng ta cũng như gì? Cũng như chị ấy. Và chúng ta đang ngồi, chúng ta gì? Đứng lại và đứng dậy và mời chị ấy ngồi xuống cái ghế của chúng ta. Đó là cách hành xử gì? Một người biết lễ nghi, biết tôn trọng người khác và biết yêu thương gì? Yêu thương những người chung quanh của chúng ta. Đó. Hôm trước thầy nghe mấy Phật tử lên phản ánh là có mấy bạn hình như là sinh viên hay lên chùa thì phải, trong một khóa pháp hội tụng kinh Địa Tạng cách đây khoảng hơn 2 tháng, cùng đi xe buýt có mấy cụ già ở từ ở dưới bến xe Mỹ Đình lên, nhưng mà các cụ thì bắt ngay cái đoạn qua cái trung tâm quốc gia một tí, còn mấy bạn sinh viên kia chắc là đi từ Mỹ Đình. Đây không biết là phải trong câu lạc bộ hay không, nhưng mà các cụ nói là thấy mặt quen quen, chắc là lên chùa. Nhưng mà lên chùa thì quả thật hôm đấy lên cùng lên chùa thật. À, khi xuống xe cùng xuống cái bến xe ở ngoài cầu này thật. À, hai bạn ngồi hai cái ghế và một bạn thì ngủ, còn một bạn thì dùng điện thoại. Nhưng mà có 4-5 cụ lên thì ghế thiếu, thì có 2 cụ phải đứng. Nhưng các bạn nhất định không đứng dậy cho các cụ, mời các cụ ngồi. Đã, và lên các lại cùng xuống cái bến xe này, cùng đi vào chùa. Cho nên là các cụ nói với thầy, thầy bảo thôi thì hôm nào tiện thì thầy nhắc, chứ tự nhiên mà nói thì không biết ai để nói, vì các cụ có biết tên là gì đâu, mà cũng không chỉ cho thầy biết bạn đó là bạn nào. Nếu chỉ thì thầy có thể gọi vào, thầy nhắc nhở luôn, nhắc nhở nhẹ nhàng luôn, nhưng mà các cụ không chỉ sao thì phản ánh. Thì hôm nay thì qua đây thì thầy cũng nhắc luôn, lần sau các bạn sinh viên chúng ta lên chùa hay bất đi bất cứ đâu, ở trên xe buýt nơi công cộng thấy các cụ già hoặc thấy những người gì, người phụ nữ mang thai, thì chúng ta nên nhường chỗ cho các cụ và các chị. Đấy cũng là một cách học gì về lễ. Nghĩa là sao? Nghĩa tức là chỉ về nghĩa khí của gì, của con người chúng ta. Chúng ta sống mà không có cái nghĩa khí, đặc biệt là con trai mà không có cái nghĩa khí nam nhi đại trượng phu á, thì các cụ bảo là sao ạ? Sống còn không bằng chết. Đã, các cụ ngày xưa các cụ đặt cao cái vấn đề gì? Cái nghĩa khí của con người chúng ta, đặc biệt là gì? Người làm con trai. Con gái cũng phải gì? Có cái nghĩa. Con trai cũng phải có cái nghĩa. Nhưng con trai thì cái trọng trách gì? Nghĩa khí của người con trai gì? Phải cao hơn. Các cụ ngày xưa đặt kỳ vọng nhiều hơn. Đó. Giống như thầy mới sang Ấn Độ về, thầy thấy là cái nghĩa khí của người con trai Ấn Độ nó khủng khiếp các quý vị. Vì sao? Con trai á đi làm hết, con gái ở nhà là chỉ ở nhà, và cái địa vị của người con gái của Ấn Độ họ cho là gì? Ở nhà sinh con và nuôi dạy con cái, và cơm nước nuôi dạy con cái, làm việc nội trợ gia đình cho tốt. Còn con trai, toàn con trai ra chợ, các bạn biết không? Thầy đi 15 ngày như vậy, đi hàng mấy nghìn cây số trên đường như vậy, mà chỉ thấy duy nhất có 2-3 người con gái đi bán hàng. Toàn con trai đi bán hàng hết. Con trai đi, kể cả đi bán hàng rong ở ngoài đường này này, đi bán tất tất. Tất tất có nghĩa đi chợ từ bao nhiêu nghìn cây số đi trên đường, đất nước Ấn Độ rộng lớn như vậy. Toàn con trai đi bán hàng, con trai đi chợ mua hàng, và con trai đi làm ngoài đường. Thầy đi trên cái phố xá của Ấn Độ bao nhiêu ngày như vậy mà chỉ thấy có khoảng 2-3 người con gái đi xe máy ngoài đường thôi. Đến nghỉ 14-15 cái nhà nghỉ của cái khách sạn của Ấn Độ, khách sạn như vậy, đi đoàn đi đông mà cho phải ở khách sạn, không có một người con gái nào làm nhân viên khách sạn cả, kể cả nhân viên phòng, nhân viên bồi bàn, nhân viên phục vụ, không có, toàn con trai hết. Thế thấy lạ, ông bảo thấy con trai con gái ở bên này đâu hết. Thế cái chú phiên dịch cứ đi cùng đường, chú bảo là thầy, thưa thầy là bên này á là con trai là phải xông pha gánh vác tất cả những việc nặng nhọc, như là kiếm tiền, như là đi làm ở xã hội vân vân, nhấn đến đi chợ đi búa cũng là con trai. Đấy. Con gái ở nhà là gì? Con gái bên Ấn Độ là họ ở nhà, họ sinh con để cái và dạy nuôi dạy con cái, cơm nước cho chồng đi làm, và người chồng phải gánh cái trách nhiệm là gì? Chính là đứng mũi chịu sào trong một gia đình đấy. Đã, đứng mũi chịu sào trong gia đình. Ở đây thì nói như vậy thì chúng ta thấy là có thể thì họ cũng do gì, nó phân biệt giai cấp, chủng tộc nhiều quá từ cổ xưa. Ấn Độ ngày xưa nó phân biệt giai cấp mạnh lắm, bây giờ họ vẫn còn phân biệt giai cấp. Con gái mà học hành thì bên Ấn Độ rất ít, vì lớn lớn lên lại đi lấy chồng. Mà con gái mà đi làm thì lương rất là cao. Con gái đi xin việc làm thì lương rất là cao, nhưng mà không có con gái đi làm mấy. Chỉ duy nhất có sân bay thì có thấy một số người con gái thôi. Nhưng mà 10 người con trai đi làm ở sân bay Ấn Độ, sân bay New Delhi là sân bay rất là lớn, lớn lắm. Nó lớn gấp 10 lần sân bay Nội Bài của chúng ta. Thậm chí còn hơn cả 10 lần như thế nữa. Chúng ta ai mà đi sân bay Nội Bài thì chúng ta thì nhìn thấy rất lớn rồi. Nhưng mà cho nên thầy mới nói là chúng ta đi ra thế giới mới thấy là nhiều cái chúng ta còn phải học hỏi rất nhiều. Cái sân bay New Delhi của họ lớn gấp 10, thậm chí 12 lần. Có mấy vị đi rồi nói là lớn 10 đến 12 lần sân bay Nội Bài của chúng ta. Mà trong đó thì rất ít con gái làm việc. Có con gái, có mỗi duy nhất sân bay thì thấy có con gái. Nhưng mà khoảng 10 người con trai mà có một người con gái làm việc ở trong đó. Và thầy hỏi rằng con gái bên này tại sao ít đi làm? Thì họ bảo là bên này con gái đi học hành đến nơi đến chốn thì rất ít. Nhưng mà con gái mà đã học có bằng cấp thì xin vào nơi nào làm việc thì lương là gì? Được trả gần gấp đôi con trai. Lương trả rất cao. Cho nên ở bên đấy nó có cái chuyện là gì? Chuyển giới từ nam thành nữ để đi xin việc. Con trai học ra trường rất nhiều cho nên xin việc rất khó. Cho nên một số trường hợp không xin được việc họ bảo là gì? Họ đi chuyển giới thành con gái xin việc được ngay. Thế là cái văn hóa chúng ta thấy đi mỗi quốc gia chúng ta có thấy những cái văn hóa nó khác biệt nhau như thế. Đất nước Ấn Độ nhìn chung tổng thể thì người dân của họ rất là nghèo, nghèo hơn Việt Nam chúng ta khoảng độ 50 năm trước các bạn. Người dân ở nông thôn Ấn Độ nghèo hơn Việt Nam chúng ta khoảng 50 năm trước, tức là chúng ta vào thế kỷ vào khoảng năm 1900 bao nhiêu nhỉ, 60-65 gì đó. Tức là khi chúng ta mới giải phóng Điện Biên Phủ xong được khoảng gì? Một thời gian ngắn thôi, còn chưa giải phóng hoàn toàn đất nước. Nhân dân chúng ta thì còn, đất nước chúng ta còn bị chia cắt. Nhân dân chúng ta còn vừa phải chống giặc ngoại xâm. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta, dân tộc chúng ta nói gì? Thời đó còn phải chống mấy loại giặc nhỉ? Giặc gì? Giặc đói, giặc dốt và giặc gì? Giặc ngoại xâm. Tức là chúng ta đồng thời một lúc chúng ta, đất nước chúng ta lúc đó phải chống gì ạ? Ba thứ giặc đều nguy hiểm như nhau. Đói thì có đánh giặc ngoại xâm được không? Dốt có đánh giặc ngoại xâm được không? Dốt tức là không có kiến thức, không có trí tuệ thì làm sao mà cứ cầm cái gậy mà gì chạy ra giữa cái bãi hoang để đánh nhau với Pháp, với Mỹ, chúng ta có đánh được không? Họ thì có súng, chúng ta cầm cái dao, cái dựa và cái gậy gộc có đánh được không? Không đánh được. Chúng ta đánh dao, đánh gậy, đánh gộc cũng được. Nhưng mà chúng ta không thể dàn trận hai bên gì ra với nhau được. Mà chúng ta đánh bằng cách gì? Đánh cái gì các bạn biết không? Đánh du kích. Cứ đêm đêm, khoảng độ 2-3 giờ sáng, 1-2 giờ sáng, cái giờ đó là cái giờ gì? Nó ngái ngủ, ai cũng ngái ngủ. Ta thì với cái ý chí quyết tâm cao đó là đánh đuổi giặc ngoại xâm. Cho nên nó có thể ban ngày ta ngủ, ban đêm ta thì ta đi đánh. Ban ngày nó phải trực rồi, ban đêm nó trực mà nó ngủ gà ngủ gật. Chúng ta vào gì, cái dao, cái gậy, cái hòn đá chúng ta cũng đập được vỡ đầu nó. Không giết được hết thì chỉ giết vài tên xong rồi nó sợ, cho nó sợ đã. Có khi thì chúng ta cứ làm thỉnh thoảng lại thì vào lại khủng bố nó thì mấy hòn đá vào đó nó không ngủ được. Thế nó cứ canh cả đêm với nhau khoảng độ cầm một tuần hoặc 10 đêm mà cái nó thức trắng cả đêm với nhau, thế là nó mất ngủ. Chọn một để cho nó ngủ yên 1-2 hôm. Thế là chúng ta mới vào làm gọn từng gì, từng bốt giặc một, dần dần là nó kinh hãi, nó sợ. Đấy, đấy là gì? Có trí tuệ thì chúng ta mới nghĩ được ra gì? Một cái cách đánh không cân sức, ta thì yếu hơn, ít hơn, nhưng ta thì nghĩ ra một cách đánh dùng trí tuệ để đánh. Cho nên chúng ta biết là ở trên thế giới họ, các nhà khoa học quân sự ngày xưa thầy cũng hay nói chuyện với các vị ở trong quốc phòng, các tướng tá, tướng lĩnh quân đội cũng hay thỉnh thoảng hay đến chơi hay nói chuyện cái đó. Thầy có một cái duyên đó, hay nói chuyện với ông cụ nhà thầy ngày xưa cũng là bộ đội, bốn anh em đều là bộ đội chống Mỹ, Bốn anh em, nhà ông cụ thầy được bốn anh em con trai, ba cô con gái nữa, thế là bảy anh chị em tất cả. Ông cụ nhà thầy là lớn, thì cả bốn anh em con trai đều tham gia đi bộ đội và chống giặc ngoại xâm cái thời chống Mỹ cứu nước. Cho nên thỉnh thoảng ngày xưa ông về, ông vẫn hay kể những cái câu chuyện về trong quân ngũ. Và sau này khi đi xuất gia rồi, được một thời gian, từ khi học xong về trụ trì chùa rồi, thì có một số các cụ mà đi bộ đội mà nghỉ hưu về, các cụ hay sang chùa ngồi tâm sự, nói chuyện rất nhiều về cái đó. Cho nên biết là về quân sự ở trên thế giới họ rất là nể Việt Nam chúng ta có cách đánh du kích đặc biệt. Chúng ta biết là Mỹ thì vũ khí hiện đại như thế, rèn luyện quân tinh nhuệ khắp thế giới, giải quân khắp thế giới như thế. Nhưng đến Việt Nam của chúng ta thì gặp mấy chú bộ đội là gì? Chỉ có một cái gì? Chúng ta biết là đặc biệt là cái bộ đội đặc công Việt Nam chúng ta, các cụ ngày xưa nói là chỉ có mỗi cái mảnh quần, xin lỗi các bạn, có mỗi cái mảnh quần đùi thôi, mảnh quần lót thôi, ở trong rừng nước bôi kín cái gì cả bùn, chỉ có mỗi gì? Có mỗi thò mỗi cái tí cái mặt ra nhìn, nó vào nó tưởng không thấy cái gì, nhưng vào cho nó vào sâu một cái, cuối cùng thì không đứa nào ra được, nó sợ. Mà chúng ta thì một người có thể diệt được 5-7 người, thậm chí chục người của địch. Cho nên nó rất sợ cách đánh của Việt Nam chúng ta. Đấy là phải dùng bằng gì? Ý chí. Dùng trí tuệ và dùng gì ạ? Cái sự anh dũng quả cảm mới có thể được. Đó. Cho nên chúng ta thấy là các quốc gia trên thế giới họ rất nể Việt Nam về cái khoa học quân sự thì chúng ta chưa mạnh, nhưng mà cái tổ chức và cái cách đánh bài binh bố trận và điều quân khiển tướng của Việt Nam chúng ta không phải là mới đây đâu, mà từ xưa Việt Nam chúng ta có truyền thống từ xưa. Học về lịch sử chúng ta thấy thời xưa thì bà Trưng, bà Triệu, sau này thì thời nhà Trần thì có gì ạ? Ba lần đánh tan quân giặc gì nhỉ? Nguyên Mông. Quân giặc Nguyên Mông nó đi khắp thế giới, nó đi sang cả châu Âu. Đi đến đâu thì các quốc gia lớn nhỏ đều bị san bằng dưới thì vó ngựa của nhà Nguyên. Nhưng sang Việt Nam chúng ta ba lần đều thất bại gì? Nặng nề và phải thua trận. Đó. Chứ cho lịch sử Việt Nam chúng ta là nó có cái bề dày anh hùng dựng nước và giữ nước như vậy. Cho nên á, có trí tuệ thì mới có thể làm được cái điều đó. Cho nên bác chúng ta ngày xưa là đưa ra cái khẩu hiệu là chống ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt, xong mới đến giặc gì? Ngoại xâm. Tất nhiên ba cái đó cùng phải đánh một đồng thời, một gì, một lúc. Các bạn biết là ngày xưa mẹ của thầy với lại chị của thầy á, đi học thế nào không? Các cụ kể lại và các chị kể lại là khi mà nghe cái tiếng loa đài của thôn ấy, bảo là đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch sắp gì? Sắp vào rồi, sắp ấy rồi. Và khi đó là còi báo động lên là mọi người chui xuống hầm hoặc chạy lên núi. Chui xuống hầm thì học bằng cái gì các bạn biết không? Có sách vở không? Không có sách vở. Viết xuống đất đây này. Học... ngày xưa gọi là học gì? Bình dân học vụ. Bình dân học vụ tức là cái nạn xóa mù chữ của đảng của bác ấy, là cho người gì? Biết chữ, dạy cho người không biết chữ, cứ thế cứ dạy dần cho nhau, không phải là cần phải có bằng giáo viên mới được cái dạy đâu, không, chỉ cần người biết đọc biết viết thì người biết đọc biết viết đó, dạy cho người chưa biết đọc biết viết, cứ như thế gọi bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ, học cả dưới hầm ngầm tối lại á. Thì học bằng cái gì? Có cái đèn, ngày xưa gọi là cái đèn kỳ. Các bạn biết đèn kỳ là cái gì không? Các bạn thành phố biết cái đèn kỳ là cái đèn gì không? Tức là cái đèn dầu đấy. Đó. Ở trong quê thì gọi là cái đèn kỳ, mà ngày xưa gọi là cái đèn kỳ. Nhưng bây giờ gọi mình gọi là cái đèn dầu đó. Đó. Cái đèn dầu, thắp cái đèn nó le lói như thế để học. Đó. Vất vả như thế mà chúng ta vẫn học được dần dần cho đến thời buổi bây giờ. Chúng ta thấy cái nền giáo dục cũng đã rất là khá phát triển, nhưng mà tất nhiên so với thế giới thì chúng ta còn phải học hỏi thêm nhiều thì mới bắt kịp được cái sự giáo dục, cái nền giáo dục phát triển của thế giới được. Cho nên á, thầy với bạn này mới hỏi là làm thế nào để biết được việc gì, việc đúng việc sai, vân vân. Thì cái việc đúng việc sai này thì chúng ta phải có trí tuệ lắm. Nếu mà bạn này mà muốn học Phật á, thì bạn này muốn biết được cái đúng cái sai của Đức Phật nói thì nên đọc về Tam Quy và Ngũ Giới của Đức Phật đã dạy cho hàng Phật tử tại gia, thì chúng ta sẽ biết được cái đúng cái sai trong cuộc sống của người Phật tử như thế nào. Nếu muốn biết đúng sai của cuộc sống ngoài đời thì chúng ta hãy học về gì? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, thì chúng ta sẽ biết được thế nào là đúng là sai. Bạn này nếu mà là sinh viên rồi thì thầy nghĩ là chắc chắn là đã cũng phải biết chứ, vì đã trải qua mười mấy năm đi học nhỉ. Vào sinh viên là mấy mười mấy năm đi học rồi các bạn, ít nhất là 12-13 năm đi học rồi đúng không? Đó, ngày xưa thì chưa học nhà trẻ nhiều như bây giờ, nhưng ít nhất thì có thể thầy cứ cho là ở nhà quê nông thôn 5-6 tuổi còn cởi trần đi chơi đi chăng nữa, thì bắt đầu vào lớp 1 cho đến năm nay học là sinh viên năm thứ nhất cũng là 13 năm học rồi, thì ít nhất cái đúng cái sai cũng phải biết được chứ. Còn nếu muốn biết đúng được luôn thì thôi lên đây làm hồ sơ, lên đây thì xin ở đây 50 năm rồi thầy dạy cho biết cái đúng cái sai, chắc chắn là học được. Hãy xin chuyển sang câu hỏi của một bạn khác. Bạch thầy, con có một câu hỏi rằng có một người chị nói với con là không được đeo vòng có hình Phật hay những bó hương có in hình Đức Phật, vì như vậy là không nên. Đức Phật phải được đặt ở trên đầu. Nếu như mình đeo vàng đeo vòng là đặt Phật dưới đầu mình, hay hương sau khi cúng xong, sau khi dùng xong có người vứt xuống đất, kính mong thầy giải đáp cho con. Phật á, thực sự Phật cũng chẳng ở trên đầu mình, Phật cũng chẳng ở dưới chân mình, mà Phật ở chỗ nào biết không? Phật ở trong tâm mình. Trong tâm mình kính Phật thì đó là mới là một ông Phật thật sự. Phật cũng chẳng phải là ở trên ban thờ, mà các bạn nhìn Phật cũng chẳng phải là ngồi ở đây, đây chỉ là gì, là hình tướng thôi, tất cả là hình tướng. Mà hình tướng thì Đức Phật nói cái gì có hình tướng thì sẽ có gì, có hoại diệt. Tất cả cái gì có hình tướng thì chỉ là phương tiện. Vậy gì, cái pho tượng Phật này cụ ngồi đây cũng chỉ là phương tiện, và cái bao hương, vì sao người ta lại in cái hình Phật ở lên cái ảnh Phật và người ảnh Bồ Tát, người ta dán ra bên ngoài bao hương. Đây cũng là một cái gì, một cái phương pháp để cho chúng ta thấy, nếu mà biết dùng thì nó là phương pháp gì cho chúng ta truyền đạo, đưa cái hình ảnh của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng hơn. Cái việc gì đeo cái vòng này cũng thế, đeo cái vòng này cũng vậy, hoặc đeo cái vòng gì có hình Phật trên cổ này cũng vậy. Chúng ta biết là bình thường nếu không có cái duyên đó thì có thể gì? Không biết bao giờ cho một bạn đó có thể tin Phật được, có thể gì? Theo Phật được, có thể sinh ra một cái tâm kính ngưỡng Phật được. Đấy, nhưng một hôm ví dụ như là các bạn đến chùa chẳng hạn, hoặc là khóa tu này chẳng hạn, dự khóa tu xong đến sáng nay, trưa nay, chiều nay chẳng hạn, ban tổ chức tặng cho bạn mỗi bạn một cái vòng. Cái vòng này là vòng hôm rồi thầy đi Ấn Độ nhé, thỉnh ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, tức là nơi Đức Phật gì, nơi Đức Phật thành đạo. Và chỉ có các bạn khóa tu, chúng ta đi khóa tu cuối năm này mới có mà thôi. Đến hôm thầy thỉnh ở tại nơi Đức Phật ngồi và thành Phật cách đây hơn 2.500 năm về trước. Hôm rồi đi sang đỉnh lễ chiêm bái cái thánh tích của Đức Phật này. Cho nên thỉnh, hôm rồi thầy bảo các bạn trong câu lạc bộ là thỉnh về một chút để cho khóa tu này, để tặng cho các bạn, đây là cái món quà tổng kết cuối năm của câu lạc bộ là thứ nhất. Cái thứ hai, tức là hôm nay nó trúng vào cái dịp gọi là cái, nay là lễ gì nhỉ, Noel đúng không? Nay Noel ăn thì cho chúng ta nghỉ sớm, buổi chiều thì chúng ta nghỉ sớm để về để còn chuẩn bị để tối nay còn đi dạo phố. Đúng không? Không, thầy cũng phải tâm lý. Phải tâm lý. Cái khóa tu mọi khi là 4 giờ, 5 giờ mới cho về. Nhưng khóa tu lần này thì cho về sớm để chúng ta còn chuẩn bị. À, còn xem, hỏi thăm các bạn xem tối nay đi chơi ở đâu. Chắc chắn phố nhà thờ tối nay rất là đẹp. Chúng ta cứ đi vô tư không sao đâu. Chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta là tín đồ đạo Phật, chúng ta là người theo Phật, chúng ta không đi chơi Noel, không đi đến đến những cái nơi tôn giáo của các bạn không sao. Quan điểm của thầy là không nặng nề cái chuyện đó. Chúng ta vẫn có thể đến thăm, đến chơi, thậm chí chúng ta vẫn vào nhà thờ, chúng ta gì, chúng ta lễ Đức Chúa như thường được, không ảnh hưởng gì. Quan trọng gì, thầy nói là Phật ở trong gì, trong tâm chúng ta. Trong tâm chúng ta có Phật đó, thì đi đâu chúng ta cũng gì, cũng có Phật. Vì vậy mà cái quan điểm của Phật giáo và các hòa thượng ngày xưa dạy thầy ở trên bục giảng á, cái chuyện mà đeo vòng có hình Phật hoặc đeo cái vòng cổ á, hay cái gì đấy mà có cái hình Phật ở trên đó, hoặc là đeo cái vòng này có hình Phật Bồ Tát La Hán ở chỗ cái hình cái vòng này á, cũng không sao. Chúng ta cứ đeo bình thường. Nhưng có mỗi cái khi thì nếu mà chúng ta mà cẩn thận một chút, đây là thầy nói cẩn thận một chút, khi vào trong nhà tắm, khi chúng ta tắm thì có thể chúng ta để ra ngoài trước, chúng ta mới vào nhà tắm thì cũng được. Mà không thì thầy nghĩ Phật cũng chẳng chấp chúng ta đâu. Được. Vì Tổ Ấn Quang Đại Sư dạy, một vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa, cũng là vị tổ của Tịnh Độ Tông, cả thế giới đều kính trọng Ngài, vì Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Đây, Bồ Tát Đại Thế Chí đây, bên này các bạn. Ba pho tượng cao ở trên, ở giữa là Đức Phật A-di-đà. Bên tay phải của thầy, tay trái của thầy, tay phải của các bạn hướng lên, đó là Đức Phật Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta thấy Ngài Quán Thế Âm thì có cái cầm cái bình cam lộ và cảnh dương liễu. Còn Bồ Tát Đại Thế Chí thì có cầm cái cảnh hoa sen. Bồ Tát Đại Thế Chí thường đứng bên tay phải của Đức Phật A-di-đà. Và Quán Thế Âm thường đứng bên tay trái của Đức Phật A-di-đà. Đó, Ngài Ấn Quang Đại Sư chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. À, mà Ngài dạy là gì? Đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật. Kể cả ăn uống ngủ nghỉ, nói năng động tính, vào nhà vệ sinh đều có thể gì, niệm Phật. Vào nhà vệ sinh vẫn có thể niệm Phật được, nhưng thay vào cái gì, niệm to Nam Mô A Di Đà Phật ở ngoài này. Như chúng ta thì vào nhà vệ sinh thì chúng ta niệm ở trong gì, niệm thầm ở trong tâm, máy máy cái môi thôi. Chứ vào nhà vệ sinh, các bạn vào nhà vệ sinh mà cứ thế lẩm rẩm Nam Mô A Di Đà Phật ở trong nhà vệ sinh thì chắc là thì mọi người ở ngoài phải phá cửa ra để xem như thế nào thôi, hay là bị thần kinh ở trong đấy rồi. Ví dụ đệ tử của thầy đây mà một ngày nào đó không may có ai vào nhà vệ sinh mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật thật to ở trong nhà vệ sinh ấy, thì chắc thì phải bảo về bên tăng ấy, thì phải bảo mấy sư ông là phá cửa ra xem nó thế nào. Bên ni thì phải bảo mấy sư cô phải phá cửa ra xem nó làm sao. Đây thì nói trêu như vậy thôi. Ý của Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng gì? Đến cái nơi mình cho là bất tịnh ô uế như vậy vẫn có thể dụng tâm niệm Phật ở trong gì, trong lòng được. Và như vậy trong kinh Đức Phật nói pháp thân của Phật thì phổ biến thập phương, đâu đâu cũng có, cho nên chúng ta đều có thể niệm được. Còn cái chuyện bao hương thắp hương thì là một Phật tử khi đến chùa, hoặc chưa phải một Phật tử, các bạn chúng ta biết đến Phật rồi, kính Phật đó, thì chúng ta thắp hương xong cái gói cái bao hương đó, chúng ta gì, chúng ta không vo vo và vứt xuống đất, mà chúng ta thì đem chúng ta ra cái chỗ hóa sớ, chúng ta hóa đi, thế là xong. Hoặc thấy những cái bao hương rơi vung vãi dưới đất, chúng ta chỉ dành khoảng vài giây thôi, chúng ta cúi xuống nhặt lên và chúng ta đem ra chỗ gì, chùa nào cũng có cái chỗ hóa gì ạ, hóa sớ, và chúng ta hóa vào đó không sao. Đó. Cho nên á, bạn này nói rằng có một chị nói rằng á, không nên thắp hương hay không nên đeo cái vòng cái tràng cái vòng vì có hình Phật, vì có hình Bồ Tát ở trên đó. Cái đấy là chị nói như vậy thôi, chứ còn đây là cái phương tiện để truyền tải, đem cái hình ảnh của Đức Phật đến với số đông đảo quần chúng. Nếu họ chưa là Phật tử thì biết đâu họ nhìn thấy cái tranh ảnh của Phật ở trên cái bao bì hương đó, khởi cái tâm tín ngưỡng và dần dần họ kính Phật và họ trở thành một Phật tử một ngày không xa, vân vân. cái vòng giao duyên cũng như vậy. À, thành Phật tử thì không có xấu đâu các quý vị. Bởi vì trên thế giới này có rất nhiều các tôn giáo, nhưng duy nhất đạo Phật được các tổ chức Hiệp hội UNESCO trên thế giới bình chọn là gì? Là một tôn giáo hòa bình nhất thế giới, một tôn giáo đem lại sự hòa bình nhất trên thế giới. Mà chúng ta biết là cái tổ chức UNESCO là được trụ sở ở đâu nhỉ? Ở Mỹ. Mà ở Mỹ thì họ theo gì? Phần lớn là theo đạo gì ạ? Công giáo, Thiên Chúa giáo. Và châu Âu thì phần lớn là theo gì ạ? Theo Công giáo. Còn Trung Đông thì phần lớn là theo gì ạ? Hồi giáo. Châu Á của chúng ta phần lớn thì là theo gì? Phật giáo. Mà Phật giáo bây giờ không chỉ ở châu Á mà cả châu Âu, châu Mỹ, vân vân rồi. Thậm chí sang cả bên các nước thì, Angola hay là Nam Phi vân vân đó, đã có chùa và đã có sư, đã có người xuất gia, đã có tín đồ theo Phật rồi. Đó. Và đặc biệt là châu Âu bây giờ, những nhà nghiên cứu Phật học đại đa số toàn là nhà tri thức, giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, họ nghiên cứu Phật học. Chúng ta biết là ở thế kỷ trước mà nhà bác học, mấy thế kỷ trước nhà bác học nổi tiếng Einstein đúng không? Đó. Giỏi như vậy nhưng mà gì? Mà nghiên cứu rất sâu về về Phật học. Tất nhiên họ phần lớn là mình họ mới chỉ dừng lại nghiên cứu thôi, chứ còn em áp dụng vào cuộc sống tu tập đó thì nó còn cả một cái vấn đề nữa. Nhưng mà dù sao họ có niềm tin để nghiên cứu đã là tốt lắm rồi. Bước đầu thì bao giờ nó cũng phải khởi đầu nó như thế. Cho nên ở đây thì thầy khuyên bạn này vẫn cứ dùng bình thường, và chúng ta vẫn cứ dùng bình thường được. À, miễn là khi chúng ta dùng, chúng ta cung kính tôn trọng, cái tâm chúng ta có Phật để tôn trọng cung kính là được. Đó. Một bạn nữa hỏi: con chào thầy, đọc đầy đủ là A-di-đà Phật, con kính chào thầy, xin thầy giải đáp cho con với ạ. Em gái con nhìn thấy ma ở trong nhà, không biết con ma này nó đầu tóc xanh mỏ đỏ đó làm sao, răng nó có dài không, lưỡi nó có dài không. Nhìn thấy một cô gái, đây rồi, nói rất rõ, xin lỗi, đọc lại: em gái con nhìn thấy ma ở trong nhà, nhìn thấy một cô gái tóc dài, quần áo trắng mà nhìn lại, quần áo trắng mà nhìn lại thấy ở buổi sáng tầm 6 giờ sáng. Em mới rất sợ, mong thầy bố thí cho con lời khuyên và cách giải quyết ạ. Con cảm ơn thầy. Nhìn thấy một lần hay nhiều lần? Nếu mà em ấy nhìn thấy nhiều lần thì nên bảo bố mẹ em ấy một cái ngày gần đây đưa lên lên chùa để gặp thầy, để thầy hướng dẫn cho cách. Cả bố mẹ cũng phải vào cuộc để xử lý cái vụ này, thì không có để lâu á, em này cứ thấy nhiều là sinh ra lo sợ, không ngủ được và sẽ thành bệnh. Mà dần dần có khi khoa học người ta gọi là bệnh thần kinh á, y học hoặc là bệnh thần kinh, hoang tưởng, thậm chí là có thể là tự kỷ, thậm chí là điên khùng loạn tâm, nhưng mà đều có cái nhân duyên của nó. Cái trường hợp này thì nếu mà thấy duy nhất có một lần nữa thì khuyên em là thì cũng không nên sợ là gì. À, tí lúc về thỉnh cái quyển Kinh Đại Bi Thập Chú nhỏ nhỏ ở dưới phòng thông tin ấy, thỉnh miễn phí, kinh sách nhà chùa đều miễn phí hết. Các bạn xuống dưới, bạn này thỉnh xuống dưới thỉnh một cái nó bé bé thôi mà, về bảo em học thuộc cái chú Đại Bi đi. À, sáng tối thì em nó khi học thuộc đi thì cứ buổi sáng em nó tụng khoảng 3 lần như vậy, buổi tối tụng khoảng 3 lần trước khi đi ngủ, sáng cũng 3 lần như vậy. À, thì ổn thôi, kể cả ở trường học, ở là sinh viên thì ở phòng trọ cũng có thể tụng nhỏ nhỏ được. Các bạn nếu mà trong phòng, cùng phòng mà chưa có niềm tin đến Phật, chưa đi chùa, thì bạn đã ngồi học, cứ ngồi trang nghiêm trước bàn học của mình này, chắp tay cũng được mà không chắp cũng được. Đấy, chắp tay được thì cũng được, mà không thì cứ ngồi ngay thẳng lưng như thế này, bắt đầu trì cái chú Đại Bi đó, đọc thuộc lòng. À, thì là không có sợ gì cái chuyện nhìn thấy ma cả, mà có nhìn thấy cũng bình thường thôi, cũng giống như người bình thường chúng ta thôi, họ không hại gì được mình, không hại được gì chúng ta thì chúng ta không phải sợ. À. Còn nếu mà trường hợp em nó thấy nhiều lần thì có 2 vấn đề xảy ra. Một là trong cái đất nhà mình đang ở đó, thì trong đó thì có cái vong người ta chưa được siêu thoát. Tức là ngày xưa, có thể là lâu lắm rồi, có một cái người chết hoặc chôn ở đó hoặc bị chết ở đó, thần thức nó chưa được siêu thoát, nó còn phảng phất và ở cái khu vực đó. Mà chúng ta nay đem làm nhà làm cửa lên ở, đè lên cái gì, cái nắm xương của họ, tức là ở chồng lên cái gì, cái ngôi nhà của họ. Âm dương tuy có sự cách biệt nhưng mà gì, lắm khi cũng phiền phức lắm các quý vị. Thầy thì là một vị xuất gia tu hành, nghiên cứu và đi sâu về vấn đề tâm linh, cho nên á, nhiều những cái trường hợp, đặc biệt là mấy năm gần đây, từ khi tổ chức pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm, pháp hội Địa Tạng, có rất nhiều những người bị bệnh điên khùng loạn tâm, chữa trị ở các nơi không khỏi, bệnh viện không khỏi, có những người điên đến mười mấy năm, đi hết viện này đến viện nọ, viện tâm thần Ba Thá rồi Thường Tín rồi cái Đông Quỳ rồi Bạch Mai vân vân, các bác sĩ bảo thần kinh thì chữa mãi nó không khỏi, bảo do ma làm, cầu cúng nhiều nơi rồi cũng không được, thậm chí có nhà thì khuynh ra bại sản, không được. Nên khi lên đây thì thầy hướng dẫn cho gì, về là tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà mình, thành tâm á, thành một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng để lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình thôi, và thanh bông hoa quả tụng thì thành tâm. Điều quan trọng nhất là mỗi một ngày múc bảy chén nước dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng ở trên ban thờ nhà mình, và nhất tâm đọc cái bộ kinh Địa Tạng đó. Một ngày nếu mà cái việc gấp nếu mà cái việc gấp gáp cần phải chữa trị thì một ngày tụng hết một bộ, tức là quyển thượng, quyển trung và quyển hạ, chia thành hai lần hay ba lần, hay là tụng một lần hết cả một bộ đấy cũng được, không sao, tùy vào điều kiện thời gian của vị đó. Tụng hết một bộ đó xong để cái nước đó cứ để qua đêm, sáng sớm hôm sau để thay cái nước cũ đi, lấy cái nước mới thay vào. Cái nước cũ đó thì một cái chén ở giữa lấy ra cho vào một cái cốc riêng, còn sáu cái chén ở bên cạnh đó, bên trái bên phải đó thì cho cái người bệnh nhân kia uống, cái người bệnh kia uống, còn cái một cái chén ở giữa đó đem vẩy hết đất cát nhà cửa. Và họ làm như vậy chỉ một thời gian ngắn, có người có 7 ngày là gì? Cải thiện. Có trường hợp 3 ngày rồi đã khỏi rồi. Đã. Nhưng có một cái trường hợp ở dưới Mỹ Đức là lâu hơn một chút, vì cái trường hợp anh này lại bị điên rồi mười mấy năm trời. Cởi trần khi mà nặng đó, dịp nào nó nặng vào cái mùa hoa mướp. Mùa hoa mướp là tháng mấy nhỉ? Bây giờ thì họ chăm lúc nào nó ra, nhưng ngày xưa nó khác. Ngày xưa mùa hoa mướp là mùa hè đúng không? Mùa hè là mùa hoa mướp và mùa hè á, thì nó nặng lên, nó nóng mà, thì nó kích thích cái hệ thần kinh của họ lên, nó nặng lên thì nó cởi trần trùng trục đi ngoài đường, thậm chí nó đi cả tháng không biết ở đâu, sống chết ra sao, ăn cái gì đói thì nó nhặt cái gì ngoài đường nó ăn như vậy, thậm chí ăn cả các con vật chết các thứ, nó cứ lang thang ngoài đường ở chợ. Nhưng khi bà mẹ được người ta giới thiệu cho lên đây năm ngoái, năm kia, cuối năm 2015, lên đây các thầy hướng dẫn cho về tụng kinh Địa Tạng, thì bà mẹ tụng đúng 49 ngày. Hết 49 ngày tự nhiên nó đi đâu nó về. Khi nó về trên người mình cũng không có mảnh vải che thân đâu. Nhưng mà nó về nhà được, mà về tới nhà một cái thì nó bảo mẹ nó ấy là gì, cho con mua cho con bộ quần áo. Thế là đi mua bộ quần áo cho nó, thì nó đi tắm, tắm xong một cái thì nó bảo mẹ cho con mấy đồng đi cắt tóc. Thế cắt tóc xong một cái về thế là bình thường. Bình thường cho đến hôm nay, tức là hơn 2 năm nay rồi. Bây giờ anh ấy vẫn gì, ở nhà biết nấu cơm, biết quét dọn, biết làm việc nhà bình thường. Nhưng mà tất nhiên nó, vì nó điên mấy chục năm rồi, bây giờ nó không thể nào mà lại như cái người bình thường chúng ta nữa. Nhưng mà dù sao bây giờ anh ta không đi, hơn 2 năm nay là không đi nữa. Không đi lang thang và không lên cơn nữa, không đi lang thang nữa. Và biết nấu cơm, biết quét dọn, biết gì, biết tất cả các việc trong gia đình anh ta làm được. Lại cũng có gần dưới chủ hương, năm 2016 vừa qua cũng có một cái bà, một cái bác, có gia đình, con cái, có cả cháu nội rồi, cháu nội, cháu ngoại rồi, hơn 40, gần 50, 50, trên dưới 50 gì đó rồi. Cái khi mà người nhà đưa lên đây thấy cái trường hợp đó khỏi, người ta giới thiệu đưa lên đây, các bạn biết rồi, không biết cái gì cả, không biết một cái gì. Xin lỗi các vị, chứ vị ấy vào chùa, vào chùa mà cứ gì, cứ sắn quần lên tận bẹn là vị ấy gãi. Mà nhìn về mà con gái, đàn bà con gái mà như thế là mất lịch sự lắm. Con trai còn cũng mất lịch sự chứ đừng nói là con gái, mà con gái thì càng mất lịch sự hơn. Thế thầy xuống thì nhìn thấy mà kiểu mình ngại thì mình là trụ trì, mình thấy mình không bảo, không nói thì không được, mà nói thì nó có biết gì đâu. Thế bảo với cái cô con gái, với cái cô em gái đi chăm ấy, bảo là lúc nào mà bà ấy mà không nhận thức được cái gì thì đừng có cho bà vào ngồi trong chùa. Để mình chỉ nói ý như vậy thôi. Nhưng mà khổ thân là gì, lúc nào nó cũng cái kiểu ở cái tình trạng như thế. Thì cái lúc mọi người lên chùa thì thầy bảo lên để chữa bệnh. Lên đây thì bắt phải lên ngồi sau các sư, ngồi sau các Phật tử để tụng kinh, để niệm Phật. Thì cô ấy không biết chữ. Vì ngày xưa là không được đi học cho nên không biết chữ, không đọc được chữ rồi. Mà lại thần kinh đơ nó đọc sao được. Thế lên 2-3 hôm đầu thì cứ như thế, cứ sắn quần lên tận bẹn là gãi sình sạch. Mọi người thì tụng kinh, niệm Phật thì bà ấy cứ như vậy. Đấy là cái nghiệp mà. Nhưng mà thôi thầy thấy như biết là như thế không đuổi, và bảo là thôi thì cho ngồi đằng sau, ngồi tít ở ngoài hiên đấy. Sao cho ngồi ra ngoài hiên, trong chùa các sư với các Phật tử ngồi thì cho bà ngồi ngoài hiên, ngồi giữa cửa để quay vào cũng được, không sao. Sau 3-4 hôm thì bắt đầu nó tỉnh dần thì không thấy cười nữa, không thấy nói nhảm nữa, mà lúc đó thì biết xấu hổ rồi, không sắn quần đến tận bẹn để gãi nữa, mà đến khi đọc kinh thì không đọc được. Nhưng khi niệm Phật á thì bà bắt đầu niệm gì, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát theo đại chúng được. 3-4 hôm sau tỉnh táo hẳn ra, tươi tỉnh ra, bắt đầu biết cầm cái chổi để quét sân buổi sáng, biết xuống bếp để nhặt rau. Chỉ khoảng độ chục ngày thôi mà biết quét chùa và biết nhặt rau rồi. Và ở đúng 2 tuần, tức là 14 ngày, bà đã tỉnh táo hoàn toàn và đã biết được do công đức gì, tụng kinh và làm công quả quét chùa và nhặt rau. Và ở thêm cho 1 tuần nữa, bắt đầu là cho về với gì, với chồng với con được. Và khỏi cho đến ngày hôm nay, bây giờ thì như một người bình thường rồi. Không có sao nữa cả. Tức là hơn 1 năm nay rồi, bình thường. Có pháp hội lớn, bà ấy vẫn hay lên đây làm công quả và tu tập. Đó cho nên ấy, cái công đức tụng kinh địa tạng rất là lớn. Vì vậy mà trường hợp này mà thầy khuyên là, cho cái lời khuyên là nếu mà về bạn này hỏi, em gái nó mà thấy 3 lần trở lên như thế thì nên bảo bố mẹ đưa đến đây sớm, để thầy còn hướng dẫn cho cái cụ thể hơn. Và bây giờ nói là cũng không thể hết được, nhưng mà nói sơ qua như vậy để cho bạn này có niềm tin để về nói với em của mình. Nhưng còn nếu chỉ thấy duy nhất 1 lần thì xuống thỉnh, tí nữa xong đi về thỉnh cái quyển Đại Bi Thập Chú ra cho bạn ấy đọc, thế là được. Nếu mà được nữa thì bảo bạn ấy thỉnh quyển Kinh Địa Tạng về cho bạn ấy đọc nữa thì càng tốt. Còn nghe giảng thì hoặc thỉnh lấy cái đài, hoặc là cóp lấy cái ấy vào cái 102 bài giảng Kinh Địa Tạng lần thứ nhất và mấy chục bài giảng Kinh Địa Tạng lần thứ hai của thầy hoặc là của bất cứ vị nào giảng về Kinh Địa Tạng, cóp vào điện thoại cho bạn ấy nghe, bởi vì để cho bạn ấy có cái tín tâm và vững vàng lên và chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm hoặc Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ khỏi thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bày thầy cho con hỏi, tại sao con 19 mùa xuân rồi mà chưa có người yêu? Khổ thân, đúng không? Khổ thân quá đi thôi, 19 mùa xuân rồi mà chưa có người yêu. Bạn này là nam hay là nữ nhỉ? Nam hay nữ? Nam hả? Nữ à? Nếu bạn này là nữ thì trong này có bạn nam nào dám giơ tay để tìm hiểu bạn này không nào? Có không? Nếu bạn này là, ví dụ bạn này là nữ, trong này có bạn nào là nam dám giơ tay không nào? Có không? Có một bạn nam. Bạn nữ nào đây? Bạn nữ nào nhỉ? Một bạn nam ngồi ở hàng gần thầy đây, ở gần cuối nhá. Bạn nữ nào đây, nếu đưa câu hỏi nào đây, nhớ có một bạn nam đã giơ tay rồi. Biết đâu nó là cái duyên. Nếu như câu hỏi này là bạn nam thì có bạn nữ nào dám giơ tay kết bạn với bạn nam này không? Ồ, khá nhiều. Khá nhiều, A Di Đà Phật. Có 2-3 bạn, ít nhất góc dưới và bàn góc này của bạn. Bạn nào là bạn nam đưa câu hỏi này, nhớ có bạn áo tím ở hàng thứ tư ở bên này nhá. 2, 4, 6 ngồi thứ sáu từ trên xuống hàng thứ tư, mặc áo tím khăn xanh rất là duyên. Ở trên này nhìn xuống thầy thấy bạn ấy. Thôi bạn cứ bỏ cái khăn đó để cho bạn ấy nhìn thấy trước một tí cũng được, không sao. Thầy nhìn ở trên này, thầy nhìn trộm loáng qua một tí thầy thấy là gì? Có thể đi thi hoa hậu được rồi, yên tâm đi. Thôi cái này thì trêu các bạn một chút như vậy thôi, cái này nó phải cái duyên. Con người ta sinh ra mỗi người đều có gì, ngày xưa các cụ đều nói gì, có cái duyên và cái số, hay gọi là số phận. Chúng ta sinh ra không phải ngẫu nhiên mà có, đâu các bạn ạ, đều là trong nhà Phật thì gọi là nhân quả, còn ở ngoài đời thì gọi là gì? Gọi là số phận. Nhà nho với nhà lão, ở ngoài đời người ta gọi là số phận, nhà Phật thì gọi là nhân quả. Tất cả đều có cái nhân quả, hoặc là gọi là cái nhân duyên, hoặc là số phận. Cái gọi nó khác nhau nhưng mà nó chỉ là một mà thôi. Giống như ở ngoài Bắc chúng ta gọi cái gì? Cái bát ăn cơm là cái bát, nhưng trong miền Nam thì gọi cái đấy là cái gì nhỉ? Cái chén, đúng không? Cái bát hay cái chén, những điều quan trọng miền Bắc chúng ta, cái chén thì đương nhiên phải là cái chén để dùng để uống gì? Uống nước. Khi bảo là mang cho tôi cái chén thì không có ai mang gì, miền Bắc không có ai mang gì cái bát ăn cơm lên cả. Nhưng ở miền Nam bảo mang cho tôi cái chén tức là mang cái bát gì? Cái bát ăn cơm. Tên gọi hoàn toàn khác nhau, đúng không? Hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nó chỉ chung cho một cái vật, đó là cái bản sắc văn hóa. Với là cái gì? Cái cách dùng ngôn ngữ văn tự của mỗi địa phương có khác. Ví dụ nhà Phật thì gọi là nhân duyên, nhân quả, nhân duyên. Nhưng còn ngoài đời chúng ta gọi là số phận, vân vân. Đó. Thì cái này thì nghĩ là 19 tuổi đã muộn chưa các bạn? Ôi dồi ôi, mới vào sinh viên năm thứ nhất mà là gì mà vội vàng đâu. Nhưng mà không sao. Dù sao nếu mà bạn này là bạn nữ thì có một bạn nam ở gần cuối là giơ tay kết bạn rồi. Nếu mà bạn này là bạn nam thì yên tâm, góc đằng kia có một bạn nữ cũng rất xinh, góc đằng này cũng có gì, một bạn nữ cũng rất gì, rất xinh. Chuẩn bị đi, tí nữa xin số điện thoại nhau đi. Ngay tí nữa thôi, xin số điện thoại nhau thì chắc qua, chỉ cần qua ngày nay, qua ngày mai thôi, bước sang tuổi 20 rồi bạn sẽ không phải cô đơn nữa. A Di Đà Phật. Cho một tràng pháo tay vì ngày mai bạn sẽ không cô đơn nữa. Chúng ta thấy khóa tu có 2 ngày tự nhiên được bạn. Cách có 2 ngày không phải cô đơn nữa. Lần sau bạn nào mà gì 19 tuổi mà vẫn còn cô đơn thì cứ lên đây tham dự khóa tu một ngày thôi, hôm sau là có gì? Có bạn luôn, không phải cô đơn nữa. Chuyển sang câu hỏi của một bạn khác. Thầy cho con hỏi, giờ trong cuộc sống có nhiều thứ bon chen, cám dỗ, khiến đôi khi con bị đánh mất mình. Con muốn thầy cho con một lời khuyên, cho con một lời khuyên nên làm gì để tĩnh tâm, sống chậm lại một chút. Đơn giản thôi. Sống chậm lại một tí thì làm thế nào để sống chậm lại một tí? Về các bạn cứ chịu khó niệm Phật thật nhiều và thì nói gì? Tâm mình sẽ tĩnh lại và mình sẽ gì? Sẽ có được ý thức sống mình phải như thế nào. Vì niệm Phật á, đây không thể nói thật đấy. Niệm Phật vừa giúp cho tâm mình tĩnh lại, mà tâm tĩnh á thì trí tuệ sẽ gì? Khai mở ra. Đây là nguyên lý Đức Phật đã tìm ra. Đây là nguyên lý Đức Phật đã tìm ra nhé. Giống như gì? Hồ lặng sóng thì nước sẽ gì ạ? Nước sẽ gì các bạn? Sẽ trong, đúng không? Nếu mà mặt hồ mà lặng sóng thì nước sẽ gì? Sẽ trong. Đây là nguyên lý, rồi học vật lý, học về vật lý các bạn sẽ biết rồi. Tâm chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta dùng câu niệm Phật, trong câu niệm Phật đây là gì? Đức Phật nói sau khi tu hành giác ngộ giải thoát, ngài thấy rõ được cái nghiệp tính của chúng sinh. Cho nên á, ngài khuyên chúng sinh là gì? niệm Phật thì tâm sẽ được an định, hoặc là gì ngồi thiền thì tâm cũng sẽ được gì an định. Hai cái phương pháp ngồi thiền và niệm Phật, đây là hai phương pháp rất cơ bản. Trong nhà Phật thì có gì có đến 84.000 phương pháp khác nhau, nhưng mà thầy chỉ giới thiệu hai phương pháp đó là học ngồi thiền. Nhưng học ngồi thiền thì cũng hơi khó, phải có người dạy bảo và luôn luôn chỉ dẫn cho mình. Không có mình mà ngồi sai một thời gian là tẩu hỏa nhập ma thì rất nguy hiểm. Có mấy bạn sinh viên đi tu thiền mà một hai năm qua là bị tẩu hỏa nhập ma lên đây, thầy phải lại phải dạy cho cái phương pháp ngồi thiền để gọi là quân bình lại năng lượng thì mới gì mới khỏi được. Đặc biệt có một bạn niệm Phật mà bị tẩu hỏa nhập ma mới hay chứ. Thì có cái bạn này có cái chuyện này năm ngoái, đầu năm ngoái thì khoảng độ tháng 2, tháng 3 âm lịch gì đó, có một bạn đi làm rồi, sinh viên mới ra trường, hết năm thứ tư ra trường bắt đầu đi làm được mấy tháng rồi. Thì bạn này nói rằng cái nhân duyên thôi, cái tự nhiên hôm lên đây có một người bạn đưa lên thì mặt mũi thì đỏ phừng phừng ra. Con gái mà mặt mũi đỏ như cái con gà trọi, các bạn biết con gà trọi là như thế nào chưa? Mặt nó đỏ như cái màu con gà đấy, đỏ như người say rượu, uống rượu say. Thế một bạn đưa lên mà thì cứ nói làm nhảm và mặt mũi thì đỏ phừng phừng ra. Thế thầy mới hỏi, hỏi thì bạn ấy trả lời, lúc thì trả lời này, lúc thì trả lời thế khác, có nghĩa là không chuẩn nữa. Thế thầy hỏi người bạn đưa lên á, con là thế nào với gì, với bạn ấy? Thì bảo là con là người bạn thân, cùng học đại học. Và nay tự nhiên thấy bạn ấy như vậy thì rất là sợ, đem về nhà, bạn ấy về nhà ở nghỉ 2-3 tuần rồi, bố mẹ cũng đã làm lễ đi cúng cho rồi, đưa bệnh viện đi khám viện, bảo không bị bệnh gì. Thế bảo là đi cúng thì xem thầy đồng bóng, họ bảo là phải gì? Bị phải các quan thì cái gì sinh vào giờ quan sát hay gì gì vân vân. Nói chung là nói hơi nhiều thì không nhớ rõ, mà thời gian không có. Nói nôm na là bà đồng họ bảo là phải làm cái lễ, và lễ tạ mất là 30 triệu thì bố mẹ đã làm lễ ở quê rồi. Nhưng mà bạn thì lễ xong bạn vẫn như thế này. Thế thì con mới bảo bố mẹ bạn ấy, thì con được lên đây tham dự khóa tu 2 lần rồi, con nghe thầy nói rồi cho nên con đưa bạn lên đây xem thầy có giúp được không. Thế lên thầy mới hỏi, hỏi thì ra thì mới biết là cái bạn đấy một hôm đi xe buýt gặp một cái bà cụ ngồi trên xe nói rằng niệm Phật tốt lắm, niệm Phật thì rất nhanh là thành Phật. Thế là bắt đầu cô ấy về gì, cô ấy về cô ấy cứ thế là cô niệm Phật. Cô ấy chưa biết Phật pháp là cái gì cả, lần đầu tiên cô ấy biết tới người ta khuyên cô niệm Phật, gặp một bà cụ đi trên xe và dạy là niệm Phật rất tốt, niệm Phật có thể tiêu nghiệp chướng, niệm Phật có thể thành Phật vân vân. Thế là về cô ấy cứ nhắm mắt cô ấy niệm Phật thôi. Trong khi đó cô không học, chưa học một chút nào về Phật pháp cả. Cô cứ nhắm mắt cô niệm Phật, và niệm Phật được mấy ngày thì cô ta bị như thế. Cái đấy gọi là gì? Trong nhà thiền gọi là tẩu hỏa nhập ma, niệm Phật mà không biết được Phật mà đã niệm Phật theo một cách gì? Một cách là không hiểu biết, một như thế cũng nguy hiểm. Cho nên về đây bạn ấy niệm Phật thì thầy hỏi thì biết rồi, bắt đầu thầy gọi vào thôi, thầy lúc đó đang làm ở ngoài cửa. Nhưng thầy thôi thấy cái trường hợp cần cứu ngay thì thầy phải cứu ngay. Thầy gọi hai chị em vào nhà phòng khách, nói chuyện khoảng tiếng đồng hồ thì khi mà nó càng nói chuyện nó càng tỉnh dần ra thì nó nói là khi niệm Phật con cứ nhắm mắt lại và con gì, con nhìn thấy Phật. À, nhìn thấy Phật A-di-đà đến, nhìn thấy Phật Thích Ca đến, mà trong khi đó bạn ấy chưa một lần thấy tượng Phật, thấy ảnh Phật Thích Ca Di-đà như thế nào. Nhưng bảo là thấy Phật đến là có hào quang này, rồi sáng này rất là đẹp vân vân này. À, Phật còn giơ tay xoa đầu thọ ký cho con sẽ thành Phật trong tương lai này. À, thầy bảo ở thì nguy hiểm rồi, đấy là thiên ma 3 tuần nó giả Phật đấy, không phải Phật thật đâu. À, biết ngay mà. Và khi bạn ấy ngồi thì lúc ngồi như vậy niệm Phật thì con dụng tâm như thế nào? Bảo con ngồi niệm Phật mà cái là con gì? Con thấy Phật là thấy cái chỗ cái huyệt ở chỗ này của con này, gọi là ấn đường này này, là tự nhiên là phát sáng, và Phật từ gì, từ ngoài chiếu ánh sáng vào chỗ này, và từ chỗ này con phát sáng ra, hai bên chiếu sáng vào nhau, và gì con cứ nhìn thấy Phật thôi. Thế thầy bảo thế là hỏng rồi, mới niệm Phật mấy ngày mà như thế là dụng tâm nó quá mức, công đức phúc báo chưa có, kiến thức Phật học chưa hiểu cái gì cả mà dụng tâm một cách như thế là chết rồi. Cho nên thầy bảo thôi con bỏ hết đi, con bỏ hết đi. Thế bảo con bỏ rồi, 2-3 hôm nay con sợ Phật, con không dám niệm Phật nữa. À, mà con bỏ rồi. Thầy bảo không, không phải bỏ, không phải bỏ, con bỏ câu niệm Phật, mà con bỏ có nghĩa là bỏ cái tâm mong cầu, cái tâm tham chấp nhìn thấy Phật của con đi. Thầy bảo là con vẫn cứ niệm Phật. Cô ấy dãy nảy lên, cô bảo không không, con sợ, con không niệm nữa. Thầy bảo không, bây giờ con vẫn niệm Phật, con phải niệm Phật thì mới khỏi. Nhưng trước đây là con niệm tà Phật, thì con bây giờ thầy dạy cho con cái niệm Phật gì? Niệm ông Phật chân chính, ông Phật thật ở trong con này. Chứ còn trước đây là ông con niệm cái ông Phật ở bên ngoài, ông Phật tà, cho nên á con nó bị như vậy. Bây giờ con niệm ông Phật chân chính, ông Phật chính ở trong tâm con. Và nó bảo là nhưng mà con sợ lắm. Thầy bảo không sao. Thầy dạy cho con đến nơi đến chốn như thế này chắc chắn con không sợ. Và thầy dạy khoảng độ tầm 30-40 phút gì đó cho bạn ấy cách niệm Phật, đó là hít vào thở ra, niệm Phật thật nhẹ nhàng. Và thầy lúc trước thì do bạn nhắm mắt tịt lại, nhưng bây giờ thầy không cho nhắm mắt nữa. Thầy bở hơi khép hờ ra, ngồi cho ngay thẳng, và mỗi ngày khoảng độ tầm 15-30 phút ngồi ngay thẳng lên và hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, nhân đến A Di Đà Phật, cứ như vậy hít vào thở ra nhẹ nhàng như thế. Và trụ cái tâm ở nơi gì? Nơi đan điền của mình, tức là gì? Cách dưới cái rốn của mình, ba ngón tay nằm như thế này đặt xuống, hít vào thở ra niệm Nam như vậy, cứ trụ tâm ở đó. Và chưa đến một tuần sau, bạn ấy tự đi xe máy lên đây một mình và cảm ơn thầy, là cảm ơn thầy đã dạy cho con cái phương pháp. Mà từ đó đến hôm nay con không thấy ánh sáng ở chỗ này nữa, và không thấy Phật đến nữa, nhưng điều đặc biệt con thấy khỏe, và cái khí huyết trong con gì thấy lưu thông. Và hôm đó lên thực sự là một con gái, chứ không phải là gì cái da của con gà trọi hôm trước nữa. Đó. Có một tuần thôi. Đấy, cho nên niệm Phật mà không khéo, dụng tâm sai á, cũng đi sai đường đó các bạn ạ, chứ không phải đơn giản đâu. Đấy là trường hợp có thật ở năm ngoái đấy, ở tháng 2, tháng 3 gì, năm 2016 vừa qua. Cho nên ở đây thì bạn này đưa câu hỏi là nên làm như thế nào để cho mình sống chậm lại. Thì thầy khuyên là gì? Cứ học cách gì? Niệm Phật đi. Và đặc biệt bạn này muốn thì cho hiểu được để cách sống chậm lại thì về nghe 3 lần giảng kinh Địa Tạng của thầy, thì chắc chắn bạn này sẽ biết cách sống chậm lại, và bạn này sẽ gì? Sẽ vượt qua được rất nhiều những cám dỗ cuộc sống ở thế gian. Nghe 3 lần, nghe hết 1 lần rồi lại nghe lại lần thứ 2, nghe lần thứ 2 rồi lại nghe lần thứ 3. Nghe xong 3 lần như thế, nếu mà còn chưa biết cách sống chậm lại thì lên đây thầy chịu trách nhiệm cho. Thầy chịu trách nhiệm cho. Vì thầy có một cái niềm tin, vì rất nhiều người ở không chỉ ở Việt Nam mà có khá nhiều Phật tử kiều bào của chúng ta đang đi sinh sống ở nước ngoài, Mỹ, Pháp, Úc, Canada, Hồng Kông, Singapore, vân vân, Hàn Quốc. Một số các Phật tử, hoặc là chưa phải là Phật tử, thậm chí có những người theo chế độ cũ, tức là theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa, họ rất là, bây giờ họ vẫn còn ghét cái chế độ Đảng Cộng sản của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà khi nghe cái bài giảng kinh Địa Tạng của thầy, họ rất hoan hỉ và họ nghe. Lúc đầu họ cũng chỉ nghe qua thôi, xem ông sư như thế nào. Nhưng sau khi họ càng nghe, và bây giờ chúng ta biết là họ rất có tín tâm. Mối hận thù của 2 chế độ có thể nó chưa xóa được luôn, nhưng mà cái tâm của họ gần với tâm Phật, và họ gì chấp nhận nghe một cái ông sư ở cái đất nước ở trong cái chế độ này giảng á, đây là một cái điều gì, một cái điều phá bỏ cái bước rào đầu tiên rồi, cái ngăn cách đầu tiên rồi. Chúng ta biết cái mối thù hận giữa cái người chế độ trước với Đảng, Nhà nước chúng ta bây giờ, với đất nước chúng ta bây giờ ấy, nặng nề lắm. Nhưng mà bây giờ họ nghe giảng, họ hoan hỉ, họ gọi điện về, họ viết thư về, họ cảm ơn. Và thậm chí là gì? Họ có đọc kinh Địa Tạng nữa. Bây giờ họ còn đọc tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà họ nữa. Đây là một cái điều hy hữu. Cho nên ấy, bạn này thầy khuyên là nên nghe lấy 3 lần. Nhưng mà nhớ nhé, mỗi 1 lần 102 bài giảng đấy, mà bình quân là 2 tiếng đồng hồ 1 bài, có nghĩa là phải nghe mất gì mấy tháng trời thì mới xong 1 lần. Nhưng sau mấy tháng đó, thầy tin chắc chắn rằng Phật Bồ Tát gia trì, bạn này cũng sẽ hiểu ra và sẽ sống được với chính cái bản tâm của mình nhiều hơn là với cái tâm vọng động, cứ thích phiêu du bên ngoài bây giờ. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, trong đầu con nhiều lúc có nhiều ý niệm không tốt, không đúng đắn. Bây giờ con muốn hỏi thầy là con đã nhiều lần tu tâm nhưng không được, vậy giờ phải làm thế nào ạ? Con cảm ơn thầy. Những cái ý niệm xấu không tốt này từ ở trong gì? Trong ý thức, trong chủng tử, trong a lại ra thức của chúng ta nó phát ra. Cái này nó gì? Cũng do cái nhân nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã gieo trồng cái hạt xấu đó vào trong tàng thức a lại ra của chúng ta rồi. Nay chúng ta muốn gì? Muốn thoát được hết những cái ý niệm xấu đó không phải là dễ đâu các bạn ạ. Phải có thời gian, mà phải có sự tinh tiến, sự tu tập nỗ lực, phải có sự rèn luyện thì mới có thể gì? Mới có thể chiến thắng được nó. Giống như một võ sĩ bước lên võ đài, nếu chưa trải qua một thời gian tập luyện dài dài á, thì bước lên võ đài họ có chiến thắng không các bạn? Có không? Không có. Muốn trở thành một võ sĩ chiến thắng tất cả các cuộc đấu ở trên võ đài, họ phải bỏ rất nhiều tâm huyết, công sức, trí tuệ của họ, tâm huyết của họ vào đó để rèn luyện, thì họ mới trở thành một võ sĩ chiến thắng tất cả các trận đấu được. Chúng ta cũng vậy, muốn học giỏi, chúng ta phải có cái nền tảng, tức là phải chăm chỉ học tập. Có thể là có trí thông minh rồi, nhưng phải chăm chỉ học tập thì mới có thể gì? Mới học giỏi được hết năm này qua năm khác, hết suốt 4 năm đại học chúng ta năm nào cũng học giỏi. Thì chúng ta phải gì ạ? Chăm chỉ học tập. Tương tự như vậy, tâm bạn này nói có cái tâm gì? Rất nhiều ý niệm không tốt khởi lên. Mặc dù đã gì? Đã tu tập rồi, đã tìm cách, đã nhiều lần gì? Nhiều lần tu tâm rồi nhưng không được. Chẳng qua là tu chưa đến nơi đến chốn thôi. Đúng không? Giống như người có trí tuệ nhưng mà lười học. Người ta đáng nhẽ ngày mai người kia thi rồi thì hôm nay chúng ta ngồi lại xem bài một chút đi. Nhưng mà nay vẫn gì? Vẫn phóng xe máy vèo vèo, chở bạn gái lượn bờ hồ và ăn kem Hồ Tây. Thì ngày mai có làm được bài không? Không, mặc dù bạn ấy có trí tuệ, có trí thông minh, nhưng mà không xem bài trước, lên đó, mở đề thi ra, đọc. Thông minh nhưng mà gì mình chưa đọc, chưa xem, thì đương nhiên cũng không gì, không thể nhớ được. Cho nên có thông minh đến đâu thì cũng không gì, không làm được bài. Và như vậy nếu có làm phán đoán bằng cái học, mấy bài học trước đây phán đoán để làm lại, thì cũng chỉ được 5-6 điểm mà thôi. Không thể được điểm cao, được 9, được 10 được, đúng không? Đó, cho nên cái gì cũng phải gì? Phải có sự học. Thì các cụ nói ngày xưa học đi đôi với gì? Học tập, đúng không? Học tập. Học là mình gì? Đi qua rồi. Tập là gì vậy? Gì ạ? Đọc đi đọc lại nhiều lần, thậm chí xem đi xem lại vài lần. Đó. Đặc biệt là học gì? Học ngoại ngữ là chúng ta còn phải viết ra nữa, phải không? Thầy năm nay 43 tuổi rồi, 44 tuổi thầy bắt đầu học ngoại ngữ. Thầy học ngoại ngữ được mấy hôm nay rồi. Sau khi đi Ấn Độ là thầy phát nguyện là học ngoại ngữ. Mà thầy phát nguyện học ngoại ngữ, 44 tuổi bắt đầu học ngoại ngữ. Mọi người, bạn bè mới nói là có học được không? Thầy bảo thôi cứ thử xem. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là, các cụ ngày xưa các bạn biết là 80 tuổi vẫn đi thi. Thời ngày xưa các cụ chúng ta 80 tuổi vẫn gì? Vẫn cắp đi đi. Vẫn cắp sách đi đi thi. Có nghĩa 80 tuổi các cụ vẫn còn phải học. Thì mình bây giờ mới có 40, hơn 40 làm gì mà không học. Cho nên quyết học. Mỗi một ngày quyết định là học đến khoảng 10 từ tiếng Anh. Có khó lắm không? Các bạn học ngoại ngữ ngày xưa mỗi ngày học bao nhiêu từ? Chắc 50 từ hay 100 từ đúng không? Học khoảng bao nhiêu từ? 15 từ á? 5 từ á? Làm gì? Phải hơn chứ. Mấy bác nhà thầy ngày xưa bảo là mỗi ngày học khoảng 30 từ mà. Nhưng thầy bảo thôi thầy dốt hơn thì học 10 từ thôi. Mỗi ngày đặt ra mỗi ngày là học 10 từ. Đó cho nên phải có cái sự gì, rèn luyện, sự tu tập thì mới được. Và đến sang năm tầm này thầy mong rằng thầy lên giảng nói được tiếng Anh với các bạn rồi. Không, tất nhiên giảng cả bài giảng bằng tiếng Anh thì không được. Nhưng mà nói bằng tiếng Anh thì có thể được. Hỏi và trả lời thì có thể là gì? Được. Câu nào không biết thì gãi đầu gãi tai một chút. Mỗi ngày bình quân 10 câu, 10 chữ. đang học được mấy câu chào rồi. Nhưng mà phát âm vẫn chưa chuẩn. Để đấy, mấy câu học có 3 hôm nay thôi. Nên 3-4 hôm nay chưa chuẩn. Khóa tu sang năm thì sẽ chào và nói với các bạn những từ thông dụng phổ thông nhất bằng tiếng Anh xem có được không. Cho nên thì qua câu hỏi của bạn này thì thầy khuyên là gì? Đừng có nhìn thấy là mình có tu rồi nhưng mà không được mà nhàn. Hãy cố gắng lên. Cố gắng như thầy thì như thầy hơn 40 tuổi thầy vẫn học tiếng Anh ấy. Và để đến sang năm hai thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau nói xem thầy thì cố gắng học tiếng Anh xem thầy nói được bao nhiêu. Bạn này cố gắng thì sau khóa tu này cố gắng tu tâm để trừ bỏ cái niệm xấu, xem sang năm bạn niệm bỏ được bao nhiêu. Nhưng thì dùng pháp môn niệm Phật, bạn niệm Phật cho thật nhiều thì nó có cái công năng là gì? Tiêu trừ nghiệp chướng nữa. Đó. Làm cho tâm chúng ta tĩnh lại, trí tuệ chúng ta thì khai mở và chúng ta thì tiêu trừ nghiệp chướng. Bằng chứng là gì? Ngày xưa thầy cũng rất là gì? Nghịch ngợm và dốt nát. Có thể trong hội trường này ngày xưa thầy là người dốt nhất trong tất cả chúng ta. Vì sao? Minh chứng là thầy đi học 6 năm mới lên được có mấy lớp? 4 lớp. 6 năm mà lên được 4 lớp. Mà khi lên lớp 4 là các thầy cô giáo ban giám hiệu nhà trường còn ngồi xét lại xem, vì năm lớp 4 trước nó đúp rồi. Năm nay mà tiếp tục cho đúp thì nhà trường mất gì ạ? Mất cái sự thi đua của nhà trường, cho nên là xét vớt cho nó lên gì? Cho nó lên lớp 4. Đấy, 6 năm lên 4 lớp. Nhưng mà bây giờ ngày xưa đi học, bắt đầu vào xuất gia đi học á, do nghỉ học lâu rồi cho nên gì? Tính tả viết 10 câu thì phải sai gì? Sai 3-4. Và các bạn biết không, học lớp 4, 6 năm lớp 4, mà lớp 4 là trong dân tộc, thầy là người dân tộc thiểu số mà. Người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh phía Bắc này, ở miền Bắc. Cho nên ngày đầu mới xuất gia nó ngố lắm, nó không biết cái gì cả. Nhưng mà bắt đầu vào chùa do cái sự gì? Chịu khó học tập. Học tập lại từ lớp 3. Ngày xưa đó bị trượt lớp 3 lên lớp 4 thì học thêm lại từ lớp 3. Nhờ cô giáo đến, thầy đi trông chùa rồi đó. Năm 1997 đi trông chùa rồi, tức là đi trụ trì rồi đó. Mà nhờ giáo viên đến dạy từ lớp 3 cho đến gì? Cho đến học bổ túc. Lúc đó mới đến bằng năm 99 thầy mới thi được bằng bổ túc cấp 2. Và năm 2000 mới thi được bằng bổ túc cấp 3, tức là trong 2 năm thầy lấy 2 cái bằng liền. Học rất là, đến lúc đó thì sao lại giỏi thế? Thực tế là gì, nếu mà học chuẩn ra thì cũng không thể lấy được. Nhưng mà may mà gì, có cái đôi mắt nó hơi sáng, cho nên liếc bên này cái tay hơi nhanh nữa, thế là gì? Đủ điểm 5 để lên lớp. Thế là đừng vỗ tay cái nỗi đau của thầy như thế. 6 năm 4 lớp rồi đi vỗ tay thầy đau chứ. Nhưng mà không sao, sau này khi vào học Phật Pháp, 8 năm trời ngồi trên ghế nhà trường Phật học, 4 năm học trung cấp và 4 năm học học viện, thì rất cố gắng đọc sách và học. Bạn bè thì cái giờ chơi, có khi các bạn ngồi chơi, các bạn đi đánh bài, thậm chí là trong nhà chùa các bạn biết là học sinh thì cũng như chúng ta thôi, nó có ngoài những cái giới luật, những cái phải giữ quy củ ra, thì các cụ ngày xưa nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, cho nên tăng ni sinh đang là học sinh nó cũng có cái nghịch, cũng giống như các bạn sinh viên chúng ta ở ngoài vậy. Nhưng nó có một cái chừng mực, cái giới hạn nhất định. Đến khi mà giờ nghỉ cũng chơi bài tú lơ khơ và gì bôi nhọ nổi lên mặt nhau đầy như chúng ta, không có khác. Cũng chơi cũng nghịch lắm. Nhưng mà khi các quý thầy như vậy thì thầy lại gì? Thầy đi tụng kinh, hoặc là đi ngồi thiền, hoặc là đi đọc sách. Bình quân lúc nào trên đầu giường của thầy cũng phải có 3 đến 5 quyển sách. Và thường thường 10 ngày thì phải 9 ngày ôm gì? Ôm sách trên bụng mà ngủ. Đó, như vậy, 8 năm trời như vậy. Cho nên bây giờ nó mới có một cái chút cái năng lượng, cái kiến thức bé bé như thế này. Vì vậy mà đấy là đều phải có cái sự gì? Học tập mà thành. Cho nên khuyên bạn này thì cũng đừng có nản, hãy cố gắng lên. Một bạn nữa hỏi, con chào sư ông. Con xin có đôi lời tâm sự ạ. A Di Đà Phật. Có người xin tâm sự này. Con sinh ra thì đã mất mẹ từ sớm, nhưng may mắn có người mẹ thứ hai. Từ bé con bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Nên có đôi khi con có những lời cư xử không phải phép với mẹ. Nhưng từ khi con lớn dần đến lúc đi học xa, đến lúc đi học xa nhà, thì con lại nghĩ và nhớ ơn người mẹ này nhiều lắm. Như vậy, những cách cư xử trước kia bây giờ đã không còn nữa, thì đấy có được xem là tội lỗi không ạ? Đấy là cái lúc gì? Lúc còn trẻ. Có một bạn nói rằng thì không may mắn sinh ra mẹ bạn mất sớm, và bạn sống bên dì ghẻ, và do có cái thành kiến. Cái câu ca dao tục ngữ nói rằng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, vân vân đó. Cho nên bạn này cũng có những cái cư xử, những cái lời nói không tốt với mẹ kế. Nhưng bây giờ lớn lên, dần dần thì bạn thấy điều đó là không phải, và sống tốt với mẹ rồi. Thì bây giờ bạn hỏi là, ý hỏi rằng á, những cái trước đây á, những cái lỗi trước đây á, thì có được xem là gì? Bây giờ bạn tốt như vậy có được xem là hối lỗi không? Có được xem là hối lỗi không? Tốt, được. Không chỉ từ bây giờ mà từ bây giờ cho đến trọn cuộc đời này, mẹ của bạn gì? Ở trong kinh Phật á, Đức Phật nói không, trong kinh Phật thì Đức Phật nói gì? Mẹ có mẹ đẻ, mẹ nuôi và mẹ gì? Mẹ kế. Mẹ nuôi tức là ngày xưa, có thể các bạn mẹ nuôi ngày xưa thì có thể gì? Mẹ của chúng ta sinh chúng ta ra ngày xưa là toàn cho bú bằng gì ạ? Sữa mẹ mà. Sinh chúng ta ra nhưng mà do mẹ chúng ta mất sữa, bà hàng xóm cũng sinh một đứa con, dì bà ấy thì có nhiều sữa và chúng ta gì? Bế ra sang nhà bà hàng xóm cho nó bú nhờ và xin cho gì? Nhận làm gì? Là vú nuôi. Là vú nuôi tức là gì? Đấy là gì? Là mẹ nuôi đấy. Hoặc là có thể một cái người mẹ gì kết nghĩa với cha mẹ của mình và nhận ta là con nuôi thì đó là mẹ nuôi. Và một cái trường hợp nữa là mẹ gì? Mẹ kế. Mình gọi là gì đó, đúng không? Gọi là gì đó. Thế chúng ta biết là không phải người gì ghẻ nào gì cũng xấu cả. Có những người gì rất tốt. Có những người gì, thầy biết là có một Phật tử ở dưới Hà Đông. Cái bác ấy là gì, sinh được hai đứa con, xong rồi bà vợ của bác ấy bỏ đi theo một người con trai khác. Vì hơn chục năm trước ấy, cái lúc năm 2008 gì đó, khoảng chục năm, nhớ là năm đó là khi thầy chưa lên chùa Tản Viên, mới bắt đầu lên Trường Hạ chùa Thần Nghệ 2007. Thì đến nay là khoảng chục năm, tròn chục năm. Thì bác ấy ngày xưa làm cái doanh nghiệp làm ăn rất là phát tài, phát đạt. Nhưng mà mọi kinh tế ở nhà giao cho vợ hết. Thì bác ấy cứ mãi đi công tác xa. Thì ở nhà thì bà vợ thì một hôm ông chồng ông đi làm về thì bắt được là bà ấy dẫn trai về nhà. Và dẫn trai về ngay nhà mình luôn. Và bác ấy phát hiện ra cái đó thì bác không chịu được thì bác ấy bỏ. Bác ấy bỏ thì bao nhiêu tài sản chiếm đến 70-80% tài sản đứng tên của vợ. Và bà vợ trước khi gì nó ngoại tình thì nó đã nghĩ trước rồi, nó tẩu tán tài sản và nó đứng tên nó và nó tẩu tán gần hết. Và khi hai vợ chồng ra tòa chỉ còn có 20-25% tổng tài sản của cái công ty mà thôi. Thì đem chia nhau thì ông ấy chỉ còn được có một tí. Và phải nuôi hai đứa con vì cô ấy đi với cái ông kia mất đó, lấy cái tài sản và tẩu tán xong đi với cái ông kia còn trẻ hơn. Và cái lúc đầu cái bác này rất là suy sụp. Bác này cũng là đệ tử Phật tử quen biết của thầy nhưng mà không phải thân lắm, biết thôi, lên chùa vài lần có biết. Nhưng khi bị như thế mà cái thì bác ấy rất là buồn, đến gặp thầy và xin lời khuyên. Và thầy cũng khuyên là thôi nên cố gắng vượt qua trong cái lúc khó khăn này, vì bây giờ còn một đứa con là mới có 5 tuổi, một đứa con là 9 tuổi, cách nhau mấy năm, thì bây giờ thì phải làm cái trụ cột để nuôi các con thôi, làm con trai mà biết làm thế nào. Tất nhiên là đau lắm, chúng ta biết là cái đấy đau lắm, nhưng mà không biết làm thế nào nữa vì cô ấy thì đi với người khác rồi. Ra tòa mà cái là cô ấy về sống hẳn với cái ông kia rồi. Cái ông kia trẻ hơn, vì cô này cô có tiền mà, đi với ông kia trẻ hơn. Thế là về chung sống với nhau. Thế là một thời gian sau thì có một cái cô là cái cô bạn học, bạn học cùng với cái bác này từ ngày còn trẻ ở quê học với nhau. Quê là ở, không biết ở dưới cái mạn Nam Hải, Phủ Lý gì đấy, nhưng mà lên sinh sống ở Hà Đông, Hà Nam chứ nhỉ. Qua Hà Nội á, đi đến cái tỉnh đầu tiên là Hà Nam đúng không, hay là Phủ Lý? Hà Nam đúng không? Hà Nam, tỉnh Hà Nam đúng rồi. Tỉnh Hà Nam ngày xưa cái gọi Nam Hà Phủ Lý thì gì đấy, tỉnh Hà Nam, quê ở gốc ở đó. Có cái cô ấy, cô là bạn học với cái chú này từ khi còn bé. Nhưng mà từng ấy tuổi đầu rồi nhưng mà không xây dựng gia đình mà cũng không yêu ai. Thế bắt đầu thì một hôm cái chú này đi về quê thì gặp lại nhau. Tất nhiên ngày xưa thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, nhưng mà lần này về gặp lại nhau thì thấy cái chú ấy buồn, thì hai người chắc mới tâm sự với nhau, đã mới đồng cảm nhau. Đồng cảm nhau với bắt đầu là lên hỏi ý kiến thầy, bây giờ con muốn đi bước nữa như thế nào. Thế thầy mới hỏi cô ấy thế nào, thì bảo cô ấy là bạn học với con từ ngày còn bé, từ học cấp 1, cấp 2, cấp 3 với nhau. Nhưng mà cô ấy không đi lấy chồng, cô ấy cũng sống như thế. Thế là thầy bảo nếu mà thì bây giờ cô ấy có thực sự yêu thương chú và hai đứa con không? Bây giờ lớn với nhau thì cứ nói chuyện thẳng với nhau. Chú ấy bảo là có. Cô ấy hứa là sẽ yêu thương hai đứa con của con như yêu thương con của cô ấy. Nếu sau này hai người có con với nhau thì cô ấy sẽ hứa là yêu thương như thế. Thế là thầy bảo là mang, hôm nào đưa cô ấy lên đây thì xem nào. Thế đưa lên thầy nhìn người đúng là người không phải xấu. Người cũng khá, ở nông thôn thì như thế phải nói là gì? Khá xinh xắn. Tuổi đã khá cao rồi. Ngoài 30, gần 40 rồi mà, 40 rồi chứ. Năm đó phải 40, tầm 40, gần 40 gì đó. Đứa con lớn của chú kia đã 9 tuổi mà. Thì thầy cứ cho là học xong đại học, khoảng 24, 25 gì đấy thì lấy. Ngày đó thầy không hỏi tuổi, cứ cho là 25, 26 gì đấy thì ấy thì ngoài 30, gần 40. Nhìn cũng chứng chứng rồi, đứng tuổi một chút rồi. Thế về các bạn biết không? Về thì từ đó cho đến nay sinh thêm một cậu con trai nữa, nhưng mà cô ấy gì yêu thương hai đứa con chồng ấy còn hơn cả đứa con trai của mình. Cái gì cũng lo cho đứa con trai và đứa con gái trước của chồng hơn là đứa con trai của cô ấy dứt ruột sinh ra. Cái gì mua cho em thì phải gì anh chị đều phải có, em có thì anh chị đều phải có, anh chị có trước thì mới đến em. Đây là cách cư xử, cách cư xử. Thế là 2-3 năm trước hôm trên chùa Tản Viên thầy mới ngồi thì nói vui, thì mới hỏi đó, thế tại làm sao mà bao nhiêu năm không đi lấy chồng bây giờ mới ấy như thế? Thì cũng đầu cứ cười cứ xấu hổ bảo là cái duyên nó chưa đến. Sau hỏi ra bắt đầu gì, hóa ra cô ấy yêu tương tư cái ông ấy từ cái khi gì, khi học cấp 3 với nhau. Yêu tương tư từ học cấp 3 và chờ đợi mười mấy năm trời, cái duyên tự nhiên nó lại quay lại. Đấy gọi là cái gì? Nhân duyên tiền định đấy các bạn ạ. Ở ngoài đời, ở trong nhà Phật gọi là nhân duyên tiền định. Và bây giờ thì về thì chú ấy có công ty rất là phát triển, 300-400 công nhân rồi, có một cái nhà máy may này, xuất khẩu này, rồi còn làm cả về xây dựng nữa. Kinh tế gia đình bây giờ thì thuộc dạng là khá giả chứ, xếp vào cái tốp có thể nói là gì, trung gia chứ phải là đại gia, nhưng mà trung gia rồi. Đó, vì ngày xưa bà vợ trước bà lừa gần hết tài sản đem đi cho trai, cho nên bây giờ chục năm nay, 9 năm nay là làm lại, thế là khá rồi. Đó, cho nên ở đây thì bạn này á, thì cũng không nên có cái suy nghĩ làm gì ghẻ con chồng nữa, mà từ nay mình hãy sống gì, sống tốt là cái mình là một người con thì sống tốt với cái trách nhiệm của người con, thậm chí mình còn phải gì tốt hơn nữa. Đấy, giống như cái câu chuyện mà gì năm ngoái mà vừa rồi mà cái chương trình mà khóa tu học sinh hay sinh viên gì đó, cô Như có một cái vở về cái cậu con trai mà hiếu thảo đó, mặc dù là bố gì dì ghẻ là không thương mình, nhưng mà gì, cậu ấy vẫn đối xử với mẹ mình một cách là gì, chân thành nhất, với dì ghẻ một cách chân thành nhất. Cái câu chuyện đó thầy quên cái tên, quên tên cậu ấy, có ai nhớ không? Gì nhỉ? Cậu ấy tên là gì nhỉ? Để nói cho các bạn về, để cho bạn này về, bạn ấy đọc cái câu chuyện đó. Lâu lâu rồi, ngày xưa thầy cũng học đọc cái câu chuyện này rồi, nhưng mà lâu mấy chục năm nay rồi, phải đến 20 năm nay không đọc lại, nó lại quên câu chuyện này. Câu chuyện này là câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo của đạo làm con của người Trung Quốc ngày xưa. Các bạn tìm đọc trong cái quyển Nhị Thập Tứ Hiếu ấy, cái câu chuyện này ở trong cái quyển Nhị Thập Tứ Hiếu sẽ thấy cái câu chuyện của đứa con hiếu thảo này. À, và khuyên bạn này nên đọc và nên sống cho nó tốt, đối xử tốt hơn nữa với bố mẹ của mình, dù đó là mẹ kế. À, để chúng ta vẫn phải sống cho tốt hơn. Đấy chính là gì? Là ăn năn và hối lỗi cái trước đây tốt nhất đó, và hướng tới cái tương lai tốt nhất cho gia đình nhà mình. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy, con từng xem một bài viết trên Facebook của một người theo Phật, có viết là muốn biết về tiền kiếp trước của mình thì trước khi đi ngủ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và xin Phật cho con biết được kiếp trước của mình, rồi niệm A Di Đà Phật đến lúc ngủ thì thôi. Này, thầy nói cho mà biết, bạn này biết nhé, bạn này tu kiểu này một thời gian sau lại đơ đơ như cái bạn mà thầy nói lúc nãy cho mà xem. Ai niệm Phật á, chúng ta cứ chân thành để niệm Phật, để cầu Phật Bồ Tát gì cho chúng ta được tiêu trừ nghiệp chướng và khai thông khai mở trí tuệ chúng ta thôi. Chứ niệm Phật mà cứ mong nhìn thấy kiếp trước, mong nhìn thấy thần, mong được thần thông á, là ma thiên ma gì nó đến nó giả Phật, nó cho chúng ta gì có thần thông, cho chúng ta biết kiếp trước kiếp sau của mình và của mọi người á, dần dần chúng ta trở thành ông thầy đồng bóng lúc nào không biết đâu. Thầy nói thật thật và nghiêm túc đấy các bạn đó. Cho nên á, bạn này đừng có nghe theo bạn và niệm Phật thì được, nhưng đừng có gì niệm vài câu xong là mong Phật đến để cho con biết được kiếp trước của mình, sau là niệm cho đến khi ngủ và một thời gian sau, tôi đảm bảo cứ như vậy sẽ bị đơ đơ. Cho nên mà tu mà đơ đơ là nguy hiểm, đúng không? Thà rằng không theo Phật còn hơn. Theo Phật người ta phải giác ngộ, có trí tuệ như Phật, chứ lại theo Phật mà đơ đơ thì nguy hiểm, đó là chúng ta tu sai. Con có xem được một bạn chia sẻ, sau khi làm theo cách này thì bạn phát hiện ra có người âm theo. Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Bạn viết tiếp: có người âm theo, khi niệm Phật thì người âm đó sẽ thoát ra. Con muốn nhờ thầy giải đáp giúp, có những điều trên có thật hay không? Có thật đấy. Nhưng cái người âm đó chính là ma đó. Đấy, người âm đó chính là ma. Cho nên niệm Phật thì mình cứ chân thành mà niệm Phật. Niệm Phật để cầu gì? Cầu cho tiêu trừ nghiệp chướng, cầu cho tăng trưởng thiện căn trí tuệ vân vân, cầu cho sớm được thoát ly sinh tử, thì đó mới là cái người niệm Phật chân chính. Còn niệm Phật mà cầu thần thông, cầu biết kiếp trước, cầu cho mong có tiền nhiều của lắm á, thì sẽ để đi sai đường với câu nữa, với phương pháp niệm Phật đấy. Con chào thầy, thầy ơi, thầy nghĩ sao về người ngoài hành tinh? Tính cách con vô tư, với những phát ngôn khó chấp nhận, ví dụ tao đẹp, tao có duyên phát ngôn. Hồi bạn con toàn bảo con là người ngoài hành tinh, người đến từ sao Hỏa, và bây giờ mọi người đều cho rằng con là người ngoài hành tinh. Theo thầy, họ gán ghép con như vậy do tính cách hay do một yếu tố nào khác ạ? Có thể do chính bạn là người ngoài hành tinh đến trái đất này vậy. Cho nên là thỉnh thoảng là gì? Tao đẹp. Như thế là nguy hiểm đúng không? Như thế là mấy bạn gái là lánh xa mất thôi. Nếu mà bạn nam mà cứ thỉnh thoảng là mày có thấy tao đẹp không? Đấy, này là nguy hiểm. Dần dần là gì? Đi thành, đi vào cái gì? Một cái thế giới thứ ba của loài người vậy. cái chuyện người ngoài hành tinh có Phật giáo công nhận có không chỉ người ngoài hành tinh mà có thì có rất nhiều người ngoài hành tinh của chúng ta. Hành tinh tức là trái đất của chúng ta này. Đức Phật nói gì? Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài giới thiệu về cách đây về 10 muôn ước quái Phật về phía phương Tây, tức phía mặt trời lặn của thế giới chúng ta này. Nơi ấy có một thế giới tên là gì? Cõi ấy có một thế giới là gì? Là Cực Lạc. Thế giới ấy có một vị Phật tên là gì? A-di-đà. Đức Phật đó đã thành Phật cách đây 10 kiếp rồi. Và vị đấy tuổi thọ gì? Vô lượng, vô biên, A-tăng kỳ kiếp về sau nữa. Cho nên Đức Phật A-di-đà còn gọi là Đức Phật gì? Vô lượng thọ. À, còn gọi là Đức Phật vô lượng quang, còn gọi là Đức Phật vô lượng công đức, vân vân. Đó. Đấy là gì? Người ngoài hành tinh đấy. Ngoài hành tinh chúng ta đấy. Và Đức Phật còn nói gì? Ngoài cõi người chúng ta này, ở trái đất của chúng ta trong kinh Phật gọi là cõi gì? Cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Đức Phật nói ở ngang ngang với trái đất của chúng ta này có bốn thế giới ở ngang hàng nhau, quay chung quanh gì? Quay chung quanh cái Thái Dương hệ thì đã đành rồi, nhưng mà quay chung quanh gì? Cái núi Tu Di. Cái núi Tu Di rất lớn, trong kinh Phật nói núi Tu Di rất lớn. Núi Tu Di này nó lớn đến nỗi gì? Cả cái gì? Cái hệ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân để giáo hóa chúng sinh ở trong Tam Thiên Đại Thiên, tức là 3.000 Đại Thiên Thế Giới đó. 3.000 Đại Thiên Thế Giới, nơi quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều quay ở trong gì? Quay chung quanh núi Tu Di. Mặt trời, mặt trăng, trái đất và các vì sao chúng ta nói nôm na gì? Trong một cái Thái Dương hệ, quay chung quanh trong một Thái Dương hệ đó, đấy chỉ là một gì? Một Đại Thiên Thế Giới. Mà 3.000 cái gì? Cái hệ Thái Dương hệ quay chung quanh nhau như vậy, nơi thì có sự sống, nơi không có sự sống. Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm, nơi có sự sống hữu hình và vô hình chung sống như là trái đất chúng ta, nơi chỉ có sự sống gì? Vô hình. Ví dụ như trên mặt trăng bây giờ, không có sự sống hữu hình, nhưng vẫn có sự sống gì? Vô hình. Chỉ có Đức Phật mới nhìn thấy, các vị Thánh, các vị Bồ Tát, chư Thiên, các vị quỷ thần có thần lực mới nhìn thấy thế giới vô hình đó. Ví dụ thế giới chúng ta này, Đức Phật nói có sự sống gì? Hữu hình và vô hình. Hữu hình như con trâu, con bò, con chó, con ngựa, con người chúng ta là hữu hình, tức là có thân tướng, có hình thể, hình xác thì gọi là hữu hình. Còn vô hình tức là sao? Có ai nhìn thấy ma không? Có không? Có. Nhưng mà con ma nó thế nào? Diễn tả lại rất khó. To nhỏ ra làm sao? Sờ mó được không? Rất khó để diễn tả. Nhưng bảo không có ma thì tại làm sao mà gì? Có người có nhân duyên hoặc có cái tiền kiếp, tiền định đặc biệt vẫn nhìn thấy nó. Và đặc biệt là những trường hợp mà gì? Có người bị ma nhập. Các bạn thấy ma nhập bao giờ chưa? Có thấy chưa? Có. Thầy ở chùa, thầy phải giải quyết rất nhiều những cái trường hợp bị ma nhập rồi. Nó đến này. Ở đây có một bạn không biết hôm nay có lên đây không, đang học lớp 8, lớp 9 ở trong quê thầy á, năm ngoái đi học, đang học lớp 8. Đi học về từ ngày người đơ đơ mà cái là cứ nói làm nhảm. Và khi mà mấy tháng sau nó bị nặng lên rồi á, nó bó cứng cả chân tay, nó không cho đi. Vào đầu năm ngoái, đầu năm nay chứ, đầu năm 2017 này này. Đấy. Bố mẹ với lại người nhà đưa ra đây, hai người dìu hai bên, chân tay bó cứng không đi được. Thế là thầy với lại các sư lên làm lễ tụng cho biến kinh Phổ Môn. Tụng xong một cái thì nó đỡ một chút nhưng vẫn không nói được. Nhưng mà thầy cho uống một cái bát nước cúng Phật ở trên ban xong, rồi lễ cho nó xong, rồi bắt đầu cho uống cái bát nước đó và bảo là khoảng cứ ngồi đấy khoảng 3 phút đến 1 tiếng đồng hồ sau thì nó tỉnh. Thế khoảng độ đúng gần tiếng đồng hồ sau thì nó tỉnh thật, nó dậy nó đi lại được và nó khỏi như không. Nhưng mà tất nhiên nó khỏi, nhưng mà chưa khỏi hẳn, ở trong chùa thêm 2-3 tuần nó mới khỏi. Khỏi xong rồi như về nhà thì thầy bảo ở thêm khoảng độ làm công quả cho nó đi 1-2 tháng cho nó khỏi hẳn đó, mình lấy lại cái âm khí, lấy lại công đức đó. Ở lại cho lấy lại cái dương khí để bình quân cái năng lượng đã. Vì cái âm khí khi mà bị vong nhập, người bị vong nhập là âm khí nó vào trong cơ thể chúng ta quá nhiều, cho nên con người ta nó cứ đờ đẫn, không khỏe mạnh, nhìn cái mắt cứ đơ xanh xanh hoặc là trắng trắng dã ra hoặc là xanh ra nhìn ghê sợ. Thế xong rồi thì lễ cho xong một thời gian khỏi, nhưng mà về nhà xong thì do về nhà là thầy đưa cho quyển kinh Địa Tạng và về chịu khó tụng, nhưng về thế khỏe khỏe rồi một cái lại lười không tụng nữa, thì vừa qua lại bị lại thì xong rồi về thì lại ra đây thầy lại bắt buộc về bảo cả nhà lại tụng kinh tiếp. Thì bây giờ khỏe khỏe hôm rồi cách đây khoảng độ 2-3 tuần thì tự nhiên là bảo xin ra đây làm công quả cho đến Tết để cho nó khỏi hẳn, để về sau này còn có thể đi học đi làm. Không biết có lên đây không, hay là lên ngồi đây không, hay là đang đi làm công quả dưới kia ở trong quê thầy đó. Ma đấy, nó bó cứng cả chân tay. Hỏi ra xong khi mà sau khi nó nói phát ngôn ra, để nó nói mới biết là gì, đó chính là cái vong của gì, cái vong linh thai nhi của mẹ em bé ấy gì phá bỏ mấy năm trước. Nó oán, nó giận mẹ nó, giận các chị nó, cho nên gì nó nhập vào để gì nó phá. 2-3 lần nó thì nó đưa lên trên tầng 2, nó định nhảy lầu rồi, nhưng mà may là người nhà nhìn thấy giữ được lại được, không có nhảy tầng 2, chứ có khi lại không chết thì cũng thành tật đó. Nó nguy hiểm thế, cho nên cái chuyện nạo phá thai không phải đơn giản đâu đó. Đặc biệt các bạn trẻ chúng ta bây giờ phải đặc biệt là lưu tâm cái việc đó, sau này lớn lên lập gia đình cái chuyện nạo phá thai là phải hết sức là lưu tâm, không có phải là muốn phá thì phá. Nếu mà kế hoạch hóa gia đình thì tự chúng ta phải có cái kế hoạch từ đầu. Còn nạo phá thai thì cái tội nặng lắm. Trong kinh Đức Phật nói là tội đó bằng cái tội giết một người, giết một mạng người. Đặc biệt là các bạn trẻ, sinh viên chúng ta. Và đấy thì nên các bạn chúng ta nên lưu ý để sống làm sao cho nó tốt. Còn cái chuyện của trở lại cái bạn này nói là người ngoài hành tinh, thì đấy thầy đang giải thích là gì? Kinh Phật, Đức Phật nói có rất nhiều người, nói là ngoài thế giới này còn rất nhiều thế giới khác. Và ở chung quanh cái gì? Cái núi Tu Di thì trong kinh Đức Phật nói gì? Trên đỉnh của núi Tu Di là 33 quái trời đau lợi. 33 quái trời đau lợi mà vị vua ở trung tâm quái trời, ở trung tâm của 33 quái đó chính là gì? Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Việt Nam chúng ta dịch là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Trong kinh Phật công nhận vị gì? Vị vua quái trời này. Và vị vua quái trời này chính là một đệ tử tại gia của Đức Phật. Khi Đức Phật Thích Ca chúng ta còn tại thế, vị vua quái trời này thường dùng thần thông ở trên quái trời xuống và thì hiện như là một cái người gì? Họ hiện ra một cái thân như là một người Phật tử bình thường ở một nơi nào đến và thường đến nghe pháp Đức Phật. Đó chính là một vị thiên chủ Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. À, và kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta biết được Đức Phật thuyết tại đâu không? Chính là thuyết ở tại cái diệu pháp đường của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là cái giảng đường lớn nhất của cung trời Đao Lợi là diệu pháp đường. Đức Phật cách đây là mấy tuần thầy đi sang bên Ấn Độ, đến tận nơi ở người Ấn Độ gọi là đấy là sân bay Đức Phật, thì thầy lạ thế hỏi tại sao lại gọi là sân bay Đức Phật. Thì thầy lên đó một cái, họ đắp lên thành một cái đồi nó cao khoảng bằng cái cao hơn cái nóc nhà, cao hơn gần gấp đôi cái này, nó khoảng 20 mét, 20-25 mét so với gì mặt đất. Một cái đắp lên một cái đồi như vậy, trên đó có cái nơi Đức Phật ngồi thiền. Trên 2500 năm trước Đức Phật ngồi thiền ở đó và xuất thiền, mình gọi là xuất thần đó, đi lên cung trời 3 tháng. Ở nhân gian chúng ta lên 3 tháng để thuyết kinh Địa Tạng, độ cho thân mẫu của mình là mẹ gì? Mẹ Ma Gia. Sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa ra 7 ngày thì thân mẫu của ngài mất mà. Và mẹ nuôi là bà Ma Ba Xà Ba Đề, tức là mẹ nuôi của ngài đó, cũng chính là em gái của mẹ Ma Gia. Cho nên đó, ngày xưa chúng ta biết là cái chuyện cưới xin ở trong dòng họ hay là chị em lấy một chồng, cái đấy là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ thì đấy có thể cho là chuyện gì? Chuyện không được, nhưng mà ngày xưa thì đó là chuyện thường. Việt Nam chúng ta thời Trần á, thời phong kiến ngày xưa cũng lấy trong dòng họ, cái chuyện trong lấy trong chồng họ rất là phổ biến, hoặc là chị em lấy một chồng phổ biến lắm. Thì ngày xưa bà Ma Gia với Ma Ba Xà Ba Đề là chị em ruột, đều lấy một ông vua, đó là ông vua gì? Subodhana, đó là Tịnh Phạn Vương đó. Tiếng Phạn là Subodhana, Tịnh Phạn Vương. Và chúng ta thấy vào một mùa an cư đó, Đức Phật ngài ngồi thiền lên cung trời Lao Lợi thuyết kinh Địa Tạng để độ cho mẹ mình. Và thầy sang tận nơi được đỉnh lễ tại nơi Đức Phật ngồi thiền xuất định lên cung trời Lao Lợi thuyết pháp. Và người Ấn Độ họ nói là đấy là sân bay của Đức Phật. Đức Phật bay lên trời họ gọi là sân bay mà. Nơi Đức Phật ngồi thiền xuất định và sân bay Đức Phật có thật chứ không phải là giả. Sang đấy mới thấy là có thật. Kinh Đức Phật nói thì có hẳn cái bằng chứng nơi Đức Phật ngồi thuyết bộ kinh ấy. Và bây giờ người Ấn gọi là sân bay Đức Phật. Tăng ni Phật tử ở bên Ấn Độ với họ cũng thường đến đó để chiêm bái, đỉnh lễ cái nơi sân bay của Đức Phật ấy. Cho nên á, nói là ở trên đỉnh cao của cái núi, cái núi Tu Di đó, cái đỉnh cao nhất đó là các cung trời, các cung điện của 33 cõi trời Đao Lợi. Ở ban dưới nữa lưng chừng á, là 4 cung điện của 4 vị thiên đại thiên vương, phía đông một vị, phía tây một vị, phía nam một vị, phía bắc một vị. Và ở dưới gì, dưới chân núi của Tu Di đó, đó là có 4 cõi. Cõi của chúng ta gọi là cõi Nam Thiên Bộ Châu. Còn một cõi nữa, tức là cả cái trái đất của chúng ta này đang quay ở gì? Nó đang quay ở trong cái phạm vi ở dưới chân cái gì? Giáp dưới chân núi Tu Di. Và trái đất của chúng ta đang ở trong cái cả cái thái dương hệ của chúng ta này ở trong một cái gì? Một cái lực hút quay ở phía nam của cái núi Tu Di đó. Đó. Còn ở phía đông á thì có cõi là cõi Đông Thắng Thần Châu. Trái đất của chúng ta gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Phía tây núi đấy gọi là có một cõi gọi là cõi Tây Nghi Hóa Châu. Và phía bắc á thì có một cõi là gì? Cõi Bắc Câu Lô Châu. Đó, cõi Bắc Câu Lô Châu. Cho nên á, cả 4 cõi này, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Câu Lô Châu đều có con người sinh sống. Đều có con người sinh sống, đây là con người nhé, con người sinh sống. Đấy chính là người thế giới gì? Người ngoài hành tinh còn gì nữa. Kinh Đức Phật đã nói gì? Cách đây trên 2500 năm trước đã có gì? Có người ngoài hành tinh rồi. Bây giờ khoa học chúng ta mới bắt đầu đang tìm hiểu về con người ngoài hành tinh, đang chứng minh có hay không có con người ngoài hành tinh. Nhưng Đức Phật nói gì? Có con người ngoài hành tinh trên 2500 năm trước rồi. Giống như trong khoa học bây giờ mới phát, càng ngày càng phát hiện ra lời Đức Phật nói là đúng. Ví dụ trong một bát nước, từ ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế trên 2500 năm đã có kính hiển vi chưa? Chưa có. Nhưng mà Đức Phật thì nhìn vào một bát nước bẩn, Đức Phật nói thì có đến 84.000 con gì? Con vi trùng sống lúc nhúc ở trong một bát nước á. Nhưng ngày xưa nói như vậy có ai tin không? Không tin. Chỉ có Phật và Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, những người tu chứng được thiên nhãn thông, các ngài nhìn vào bát nước, thấy được con vi trùng nhỏ xíu như vậy, thì mới thấy là lời Đức Phật nói là thật. Nhưng còn đại đa số thế gian nói gì? Làm gì có cái chuyện có đến 84.000 mạng sống ở trong một bát nước. Nhưng bây giờ khoa học phát triển, các bạn biết không? Mỗi một bát nước nó bẩn một chút, chúng ta dùng cái kính hiển vi nhìn vào đó có gì? Có vô số những cái con vi trùng li ti nó đang cọ quậy, đang bò, đang gì, đang cựa, đang máy ở trong đó. Cho nên á, gần đây một cái nhà khoa học nổi tiếng của Nhật Bản, đó là ngài Giang Bản Thắng, ở miền Nam dịch là Giang Bổn Thắng, miền Bắc chúng ta dịch là Giang Bản Thắng, miền Nam dịch là Giang Bổn Thắng. Đó. Chữ bản và chữ bổn đó là cách dịch khác nhau. Tiến sĩ Giang Bản Thắng của người Nhật Bản là một vị tiến sĩ rất nổi tiếng, không chỉ trong Nhật Bản mà cả thế giới, về cái nghiên cứu khoa học về nước của ông ấy. Ông ấy thì trước đây không phải là một Phật tử, nhưng sau khi nghiên cứu thành công cái gì về nước, và ông ấy đọc cái kinh Phật, ông nói nước gì? Nước cũng có tình. Có tình tức là biết suy gì ạ? Biết suy nghĩ. Và ông lúc đầu không tin, nhưng xong rồi ông nghiên cứu, nghiên cứu mới thấy nước có tình thật. Ví dụ ông múc gì, cùng một thời điểm múc nước ở dưới giếng lên hoặc dưới ao, dưới hồ lên, cho hai cái cốc rửa sạch sẽ, cốc thủy tinh nhá, rửa sạch sẽ như nhau, viết một cái chữ gì? Chữ ái, dán ra bên ngoài cái cốc. Một cái chữ gì? Viết chữ ố, viết ra bên ngoài gì? Cái cốc. Chữ ái có nghĩa là yêu, ố có nghĩa là ghét đó. Dán ra khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, dùng cái gì? Cái kính hiển vi khoa học đó, nhìn vào những cái sự kết tủa, kết tinh và kết tủa của nước á, khác nhau một trời một vực. Cái cốc mà có chữ ái á, thì những cái kết tủa của gì? Của nước á, nó rất là đẹp, như những bông hoa tuyết, thậm chí như những bông hoa sen, như những cái gì, như những cái đồng tiền rất là đẹp. Các bạn về có thể tra vào mạng, nhìn cái sự nghiên cứu của nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng. Còn cái chữ ố thì những cái hoa đó nó xù xì có gai, và nếu mà viết là gì, cái danh từ nó dài hơn, nó nhận biết được, nhưng nó phải để thời gian dài hơn. Ví dụ viết cái từ tôi yêu bạn, tiếng Anh là gì, I love you, đúng không? À, đó, tôi yêu bạn, gắn vào đó 4-5 tiếng đồng hồ sau, nó có cái gì, cái sự kết tinh của những bông hoa ở trong nước đó, nó không phải là một gì một bông, mà nó kết gì giữa bông này, nó gì, nó kết với bông khác, có nghĩa là gì, tôi yêu bạn thì phải có cái sự gì ạ, có cái sự, sự gì nhỉ, sự gì, yêu thương gắn kết, đúng không? Cảm ơn bạn, khổ tôi ngồi trên này không tìm ra, có cái sự yêu thương, sự gắn kết với nhau. Và cái bông ở trong gì, cái kết tinh, kết tủa trong nước á, nó cũng có sự gắn kết như vậy. Thôi không nói nhiều về các bạn, cái tra ra tiến sĩ Giang Bản Thắng, nghiên cứu khoa học về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, và đọc tài liệu của gì, của tiến sĩ Giang Bản Thắng, các bạn sẽ thấy gì, nước cũng có tình. Tình vì sao mà có tình? Đó chính là những cái mạng sống nhỏ li ti ở trong nước. Như Đức Phật quán, nói trong Kinh Hoa Nghiêm gì? Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Tức là Phật dạy các tỷ khiêu là gì? Trong một bát nước có đến 8 vạn con vi trùng. Nếu khi uống á, mà không lọc nước, nước bẩn mà không lọc nước á, mà uống vào á, giống như gì? Giống như giết 8 vạn 4 nghìn con gì? Mạng sống không có khác. Cho nên Phật dạy các tỷ khiêu, tức là những người xuất gia, trước khi uống nước phải gì, thấy nước bẩn thì phải lọc nước đi, và cái lọc nước đấy không phải để bỏ cho nó chết đâu, là đem ra cái chỗ chậu nước khác, hoặc sông nước, hoặc là cái sông khác, để gì, thả xuống nó để cho gì, cho nó sống đó, để cho các con vi trùng để nó sống đó. Nước bẩn là như thế đó. Cho nên ở đây tôi nói tóm lại là thầy trả lời là quan điểm của Phật giáo là có gì, có thế giới, có sự sống bên ngoài chúng ta, tức là có gì, người ngoài hành tinh tinh chúng ta. Bạn này đứng dậy thầy xem là người ngoài hành tinh là sao, mặt mũi ra sao, có đứng dậy không, dám đứng dậy không, không sao, người ngoài hành tinh thì không sợ A Di Đà Phật. À, một bạn nữ hả? Ồ, bạn có chiều cao phải đến 2,5 mét, có khi đúng là người ngoài hành tinh thật nhỉ. Có thể là một người từ hành tinh khác mới sinh về thế giới chúng ta, cho nên chưa bắt nhịp được với cuộc sống của chúng ta, mà vì vậy mà thỉnh thoảng mà hay nói cái câu là gì? Tôi, tao đẹp, tao rất đẹp, à, cho nên vân vân và vân vân. Cho nên bạn bè thì kết thì thường gắn cho bạn một cái tên là người của hành tinh. Tôi không sao đâu, à, cái đấy thì thôi trêu nhau vậy thôi chứ chắc chắn người ta không bảo bạn như vậy đâu. Nhưng mà thôi thì mọi người, người ta sống ở cái đất nước này sống như thế nào, bây giờ mình cũng hòa hòa như thế, cho nó đồng, cho nó đều một chút, không có một mình lạc lõng giữa cái đất nước này, giữa cái cuộc sống này thì nó cũng buồn tẻ lắm. À, thì có lời khuyên như vậy. Một bạn nữa hỏi, con chào thầy, con có một thắc mắc muốn hỏi thầy như sau: lễ cầu siêu có thể làm tại gia hay tại chùa, và nên làm vào thời điểm nào ạ? Là chuẩn và chuẩn bị những gì? Con cảm ơn thầy. Cái lễ cầu siêu thì có thể làm tại gia cũng được, làm tại chùa cũng được, nhưng mà có điều kiện đến chùa được thì gì? Cái nơi thanh tịnh sẽ là tốt nhất. À, đặc biệt là ở trong mấy hôm nữa là có pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm ngày 13, 14, 15 tháng 11 âm lịch này ở tại chùa chúng ta này. Cái lễ đó là lễ cầu siêu tốt nhất bây giờ, không chỉ tốt nhất ở Việt Nam mà tốt nhất thế giới bây giờ. Vì cái lễ cầu siêu này là gì? Do Đức Phật Thích Ca chúng ta thuyết ra, và do một vị cổ Phật soạn ra, một vị cổ Phật tái lai thì hiện, đó là ngài Trung Phong Quốc Sư ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc. Ngài dựa vào bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà để soạn ra cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập này, để làm dành cho cái việc cầu siêu. Trên thì chư vị thần linh, dưới chư vị vong linh, nhấn lên trong địa ngục A Tỳ, nếu nhất tâm gì vẫn có thể siêu thoát được, siêu độ được. công đức năng lực rất là lớn. Cái pháp hội này thầy đã tổ chức từ năm 2012 tới giờ, độ được cho không biết bao nhiêu là gì, là người từ chưa tin Phật lại tin Phật. Vì sao họ tin Phật? Có rất nhiều lý do, trong đó có một lý do khiến cho họ rất tin, đó là trước đây gia đình họ lục đục ốm đau bệnh tật, làm ăn không may mắn vân vân, đi xem bà đồng bà cốt bảo do các cụ gia tiên bị gì, bị đọa lạc, các cụ gia tiên nhiều cụ vẫn còn băng gì, bị tù đày khổ đau, cho nên phải cầu cúng trình đồng mở phổ vân vân cũng không khỏi. Nhưng sau khi đi lên theo pháp hội này được khoảng 2-3 pháp hội, tức là mỗi một năm có 3-4 pháp hội lớn như vậy, thì họ theo không có tốn kém tiền của đâu. Nếu mà có điều kiện thì mỗi một ngày, 3 ngày, mỗi ngày làm đến 3 mâm cơm chay. 3 mâm cơm chay thì có 200.000 một mâm thôi, tức là mất có gì 600.000. Nếu mà không có điều kiện để làm 3 mâm cơm chay thì làm 1 mâm cơm cũng được. Nếu không có điều kiện làm 1 mâm cơm thì làm gì, mua tí 1 cân hoa quả lên thành tâm để dâng lên trên ban lễ, lễ Phật, lễ tổ cũng được. Nếu không có cả tiền để mua cân hoa quả nữa thì đi lên người không cũng được, và viết cái lá sớ hoặc cái bài vị cho các cụ và đi vào. Chúng ta làm lễ suốt cả 3 ngày đó, nên ở lại để làm lễ suốt 3 ngày cho các cụ đó, cùng với tăng ni và Phật tử mấy ngàn người đồng tụng kinh niệm Phật và hồi hướng cho các cụ. Việc cầu siêu đó rất tốt, đây là một đại thắng duyên. Cho nên nếu mà Phật tử này, bạn nào luôn đưa câu hỏi này thì về bảo bố mẹ hoặc là chính các bạn lên cũng được. Bố mẹ ở xa không đi được, các bạn có thể gì bố trí thời gian đi cả 3 ngày hoặc là 2 ngày hoặc 1 ngày cũng được, tùy theo thời gian. Lên để viết sớ, cứ viết sớ thôi. Ở đây thì riêng chùa Khai Nguyên thì các bạn cứ ra viết sớ, kể cả các bạn là sinh viên không có đồng nào trong túi vẫn cứ viết sớ được, không sao. Ngôi chùa này không phải là như những ngôi chùa khác, là một lá sớ cầu siêu có khi phải 50.000 hoặc 100.000 hoặc 200.000. Nhưng chùa của chúng ta gì, tất cả là tùy tâm, có tiền nhà chùa cũng làm, không có tiền nhà chùa gì cũng làm. Vì ngôi chùa này là ngôi chùa để phục vụ gì, phục vụ đồng bào Phật tử và nhân dân cả nước, miễn họ thành tâm họ đến lễ là nhà chùa phục vụ rồi. Đó. Thế cho nên cái vấn đề cầu siêu thì tới đây nếu mà lên đây được là tốt nhất, còn ở nhà thì cũng được, không sao. Còn cái lễ nghi thì đấy, ở đây thì đơn giản, nhưng các chùa khác có thể gì có vấn đề, các chùa khác có thể mình đến xin họ làm cái lễ cầu siêu phả đội gia tiên hoặc 35-49 ngày hoặc thất thất chay tuần chẳng hạn. Có những chùa ở thành phố Hà Nội đòi thẳng tiền luôn, 20 triệu, 30 triệu thẳng thừng luôn, đủ thì cũng không đủ thì thôi, nó thẳng thừng luôn. Bây giờ nó sư cũng có nhiều những vị nó biến chất như thế, nó biến thành gì kinh doanh giống như ngoài đời ấy. Ngoài đời họ rõ ràng thì vào chùa bây giờ họ đòi rõ ràng, nhưng mà chùa của chúng ta ở đây thì rất nhiều những người đến đây để đóng góp tiền của, có người viên gạch, có người đồng tiền, có người công đức. Ví dụ các bạn sinh viên lên làm công quả một ngày giúp đỡ nhà chùa thì đấy cũng là gì, công đức các bạn gì xây dựng lên, góp phần xây dựng lên ngôi chùa này. Cho nên ngôi chùa này là do thập phương xây dựng lên, vì vậy mà tăng ni ở đây phải phục vụ lại thập phương, phục vụ lại tín đồ Phật tử. Đấy là cái định hướng phát triển của ngôi chùa này và duy trì tu tập của ngôi chùa này. Cho nên đấy thì hướng dẫn bạn ấy như vậy, còn làm như thế nào thì tùy duyên. Còn nếu làm ở chùa khác thì lễ lạc phải hỏi do các thầy ấy thì bảo cho chúng ta như thế nào, chúng ta phải sắm như thế. Còn ở đây thì đơn giản như vậy. Quá, đồng hồ này nó chạy nhanh hay sao á, làm gì 11 giờ nhanh thế nhỉ, mới có 10 giờ đúng không, 10 giờ hay 11 giờ rồi, 10 giờ à? Sao tự nhiên lúc đầu thì ít câu hỏi, bây giờ là càng trả lời càng thấy nhiều thế này. Câu hỏi hình như nó biết đẻ ra hay sao ấy. Một bạn nó hỏi A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni Phật chứ không phải ly Phật nhé. Mâu Ni, N-I Ni ấy. Đó. Chứ không phải ly, ly là ly khai. Ly là liêu ly ấy, thì là khác nhỉ? Ni, chữ Ni. Kiểu như này, tao nói cho mày biết nhé, tao là người Hà Nội đấy, tao là người Hà Nội chính cống đấy. Bạn hỏi là năm nay con 17 tuổi, năm nay con 17 tuổi, chuyện trên đời này Cái gì đây? À, chuyện trên đời này cũng trải qua rồi. Cái gì? Không, thầy đọc thật nữa. Năm nay đây, con đưa máy quay lên đây cho rõ cái chữ bạn này viết nè. Năm nay con 17 tuổi, chuyện trên đời này cũng trải qua rồi. Gia đình con lúc nào cũng cãi nhau. Học hành thì .. Nhiều lúc cố gắng thương mẹ học vì mẹ, rồi nhiều lúc muốn chạy trốn thật xa, nhiều lúc ghét bố làm mẹ tổn thương, nhiều lúc muốn bản thân chết đi. Sống trên đời không làm được lợi ích gì. Con muốn hỏi làm sao để buông, để hết ghét, hết giận. Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng khó đấy, không phải đơn giản đâu, đừng có cười. 17 tuổi mà đưa câu hỏi hóc, hóc búa phết đấy. À, xin thưa các bạn là gì? Nếu mà để tất cả những cái cuộc sống trong gia đình, những cái sự việc nó xảy ra trong một gia đình chúng ta, nó đều là do cái cộng nghiệp, do cái nhân duyên của chúng ta và gia đình chúng ta rồi. Sinh ra vào một gia đình mà không may mắn gặp được người cha mà hay rượu chè, cờ bạc, vũ phu, chửi mắng vợ con, thậm chí là đánh đập vợ con nữa, thì khổ lắm các bạn ạ. Có không? Có. Thầy tin rằng trong ngồi đây không chỉ một mình bạn 17 tuổi này đâu, mà cũng có khá nhiều bạn ở trong cái hoàn cảnh đấy. Mỗi khi cha mình say rượu, mẹ con gì rủ nhau mà chạy tứ tung hết. Cứ bắt đầu nghe thấy ông khật khừ từ đầu ngõ về một cái, và đó là nghe thấy tiếng quát, tiếng chửi, tiếng hát từ đầu ngõ một cái là mẹ con bắt đầu phải giấu hết cái dao cái gì. Có cái dao, cái que sắt nhọn nhọn, cái gì mà có thể gây ra sự sát thương nặng, đó là phải đem giấu hết trước đi đã. Ông có về, ông có đánh, ông đấm thì còn đỡ, mà ông vác dao, ông đuổi thì nguy hiểm. Cho nên đấy, khổ lắm. Thầy ngày xưa thì không giấu gì các bạn, ông cụ nhà thầy ngày xưa thì mới đi bộ đội về thì rất là tốt. Văn chương chữ nghĩa cái gì cũng hay, khéo tay đan lát cái gì cũng biết, và đi ra đường ai cũng quý. Nhưng mà về từ khi sinh thầy ra cho đến sinh thầy ra được năm bao nhiêu, 10 tuổi, khoảng tầm 10 tuổi 9 10 tuổi, thì bắt đầu là ông uống rượu. Lúc đầu thì uống ít thôi, bạn bè thôi, ngày xưa ông không biết uống rượu đâu. Nhưng khi bắt đầu thầy 9 10 tuổi, bắt đầu ông học uống rượu. Cứ đi làm với các bạn ấy, mọi người bắt đầu cho uống rượu, và đã uống dần, lúc đầu thì chỉ 2-3 chén là say, nhưng dần dần ông uống cả nửa lít vẫn chưa say, dần dần uống hàng lít. Mà khi nghiện mà cái ông uống hàng lít rượu vẫn chưa say, để say ông ấy có khi phải 2 lít rượu ông mới say, uống như uống nước luôn. Nhưng mà khi say về thì vợ con không là cái gì nữa cả. Ngày xưa thầy còn bé thì ông quý lắm, nhưng khi say rượu rồi á, lúc đầu thì còn có mẹ để ông ấy mắng, để ông cụ ấy mắng. Nhưng mà khi gì mẹ không chịu được, chị gái thì đáng lẽ chưa đi lấy chồng đâu, mới có 18 tuổi, đáng lẽ chưa đi lấy chồng, nhưng gì ông bố mắng nhiều quá, cho nên chị phải đi lấy chồng sớm. Thì chị đi lấy chồng rồi ông không còn người để mắng nữa, thì bắt đầu mắng mẹ rồi, thậm chí say rượu và ông đánh cả mẹ nữa. Và mẹ không chịu được, mẹ phải đi xuống nhà ngoại để sinh sống. Và khi đó thầy là gì, khi mà mẹ đi rồi thì ông mắng anh trai của thầy. Anh trai không chịu được đi với mẹ thì ông lại tiếp tục chửi đánh và mắng anh trai. Và anh trai không chịu được thì xuống với mẹ, rồi lại đến thầy. 12 tuổi thầy đã phải đi làm rồi các bạn ạ. 12 tuổi thầy đã phải đi lên núi kiếm củi để về để nuôi 2 đứa em. Vì năm 11 tuổi thì mẹ không thể chịu được nữa thì bỏ xuống quê ngoại để lánh đi, gọi là ly thân đó. Thì anh cũng theo nốt, chị gái đi lấy chồng rồi. Thì còn có gì? Có thầy và 2 đứa em gái và ông nữa. Nhưng ông thì suốt ngày rượu chè như vậy, ông lại càng chán đời. Khi mà vợ bỏ đi như vậy thì ông không chịu bỏ đi, ông càng chán đời. Cho nên á, cuộc sống ông càng bê tha về rượu chè hơn. Ông thì không cờ bạc, nhưng rượu chè đã đủ khổ rồi. Và ngày xưa thầy còn bé, thầy được ông quý nhất, và thầy cũng rất quý ông ấy, và ông cũng quý thầy. Hai bố con quý nhau như là gì? Quý nhau như là chân với tay ấy, trong một bộ phận cơ thể ấy. Nhưng mà khi rượu vào và sau này không còn đối tượng để cho ông chửi mắng nữa, thì thầy lại là cái đối tượng thì ông chửi mắng. Mặc dù ông đi uống rượu cả ngày, mình mới 12 tuổi phải đi lên rừng kiếm củi mà các bạn biết kiếm củi 12 tuổi, kiếm một gánh củi á, đi ngày hôm nay đi một gánh củi từ sáng đến tối được một gánh củi, ngày mai mang đi bán mới đổi đong được có gì, có một nửa cân gạo, một nửa cân gạo tức là một cái bò thôi, trong quê thầy gọi cái bơ, tức là một cái bò đấy. Về thì cho sắn vào nấu ăn gì, cả bốn bố con ăn gì, ăn hai ngày, một nửa cân gạo ăn hai ngày. Ngày quê thầy ngày xưa ăn hai bữa thôi, không ăn ba bữa như ngoài này, ăn mỗi bữa trưa và bữa tối, sáng không được ăn đâu, sáng không có gì ăn cả. Đó. Nghèo thì chỉ ăn hai bữa như vậy thôi. Thế như vậy đấy, nhưng vẫn gì ông chửi mắng và đuổi, không thể sống được. Và kết quả là thầy cái năm 12, năm 13 tuổi đến năm 14 tuổi, 2 năm đi kiếm củi và đi đào đáy vàng ở trong rừng ấy. Các bạn nghe nói đến cái đi làm vàng chưa? Người đi đào đáy vàng trong bãi vàng nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà thầy thì cũng đã từng trải cái đó rồi. À, từ năm 12 tuổi đến 14 tuổi. Nhưng mà không thể chịu được nữa, cho nên gì? Lúc đó là nghĩ là gì, sẽ bỏ ông để đi giang hồ. 14 tuổi thầy có ý nghĩ là đi giang hồ và quyết định đi giang hồ rồi. Đi được nửa đường rồi, đi ra cái mạn cầu Rậm Tế Tiêu rồi đó. Thì đi ra tới đó rồi bắt đầu nghĩ là gì, thôi trước khi mình đi mình nên xuống để chào mẹ mình một câu. À, vì lúc đó lúc trước thì ghét mẹ, bảo là mẹ gì, mẹ do mẹ mà gì, mẹ không sống với mình mà gì, với gia đình mà mình phải khổ, cho nên mình nghĩ là hận mẹ. Nhưng mà nghĩ là đi đến nửa đường rồi và nghĩ là thôi dù sao xuống chào mẹ một câu. Thì xuống chào mẹ thì thấy thì mẹ khổ quá, thực sự mẹ rất khổ. Mẹ với anh trai sống một cái chòi rất nhỏ nhỏ, chỉ khoảng độ tầm chưa đến 10 mét vuông, trên này thì lợp bằng ranh, dưới vách thì lấy cái phân trâu các bạn. Ở trong quê nông thôn người xưa nghèo, lấy cái phân trâu để trộn với đất bùn, trộn với đất nhào nó ra và gì, lấy cái thanh tre đan đan nó lên, và người dân tộc mà thì sống ở cái nhà đó đan đan và ra và lấy cái chát nó lên thành cái vách, thành cái tường xây vách tường. Xuống thấy mẹ khổ như thế cho nên mình bây giờ thầy mới nghĩ là thôi thì không đi bụi đời nữa, ở lại để giúp mẹ. Và do ở lại giúp mẹ thì từ năm 14 tuổi đến năm 19 tuổi, lúc thì đi làm đường này, làm công nhân làm đường này, lúc thì đi làm thợ khoan đá này, lúc thì đi mở đường ở trên rừng này, lúc thì đi đào đáy vàng này, lúc thì đi củi này, vân vân, để tạo cuộc sống cho gia đình. Cho nên vì vậy mà thất học là cái chỗ đó, mất học và không thể học được. Và sau này khi mà đến năm 19, 20 tuổi, nhân duyên nó đến thì xuất gia được, thì lúc đó phải học như bây giờ. Cho nên thầy mới nói với các bạn là bạn này á, nói về cái tâm sự, cái chuyện gia đình nhà mình như thế thì nghĩ là cũng không có gì xa lạ với chúng ta. Có khá nhiều các bạn ở trong này có thể cũng đang gặp cái hoàn cảnh như bạn này là gặp cái người cha hay rượu chè và hay chửi mắng vợ con như vậy. Thôi thì đây cũng là cái nghiệp, nên thôi cố gắng và vượt qua. Ngày xưa thầy cũng cố gắng vượt qua và mong được bạn này cũng cố gắng vượt qua nó. Thầy ngày xưa chưa biết cái Phật Pháp mà cố gắng vượt qua được. Bạn này bây giờ biết cái Phật Pháp rồi thì có thể tụng kinh niệm Phật, nghe giảng cho tâm mình nó tĩnh lại. Và mỗi khi buồn thì có thể đến chùa để tĩnh tâm, làm công quả từ sáng đến tối và những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật đó, để cho mình có công đức là hồi hướng cho gì, cho gia đình nhà mình. Và nên đọc kinh Địa Tạng nữa để tiêu trừ nghiệp chướng. Có khá nhiều bạn sinh viên gia đình gặp chuyện tương tự như vậy, nhưng tụng kinh Địa Tạng giải quyết được mọi vấn đề, giải quyết được cả những cái vấn đề gia đình như vậy. À, nhưng tất nhiên thì đây là do, nếu mà tâm linh thì nó giải quyết được, nhưng còn ông bố mà do nghiện rượu thì cũng bó tay thôi. Có những trường hợp do tâm linh nó xúi ra cái vấn đề đó thì lại được. À, đất cát nhà cửa không ổn tụng kinh thì được. Kẻng gì đấy nhỉ, chuông gì đấy, chuông ăn cơm á? Làm gì mà ăn cơm sớm thế? Còn nhiều câu hỏi lắm. Thôi nhiều câu hỏi này thì chắc thời gian nói nó cũng muộn rồi, đã 10:15 rồi. À 11:15 rồi. Mà còn khá nhiều câu hỏi. Lúc đầu thì e dè thì có 2-3 câu hỏi. Nhưng bây giờ thì lại quá nhiều. Các câu hỏi này các bạn, thầy sẽ trả lời vào chương trình Phật Pháp Vấn Đáp trực tuyến vào buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần ở trên cái kênh, cái trang web Chùa Tản Viên của nhà chùa, hay là những kênh YouTube của nhà chùa cũng có cái trả lời trực tuyến. Có thể xem qua ban thông tin ở nhà chùa mạnh lắm, qua Facebook cũng xem được này, qua trang web của nhà chùa cũng xem được, đó. Qua kênh YouTube cũng xem được. Tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Các bạn nào mà thầy sẽ trả lời tuần tự các câu hỏi này, các bạn có thể xem qua, hoặc bận hôm đó không xem được thì về có thể xem lại được. Trả lời cũng khá nhiều rồi, nhưng mới chỉ hết 1/3 thôi. Nếu mà trả lời ngắn, hỏi đâu trả lời đấy thì chúng ta sẽ buồn ngủ, cho nên thầy phải dẫn chứng nó dài dài một chút như vậy để cho chúng ta nghe nó đỡ chán. Và tới đây để cho chuẩn bị một cái lễ hội thật là ý nghĩa, mà đặc biệt được rất nhiều các bạn trẻ gì yêu thích, đó là lễ hội Hoa Xuân. Sẽ được tổ chức vào mùa xuân hàng năm, và năm nay là sang năm 2018 là năm thứ hai của chùa chúng ta tổ chức lễ hội Hoa Xuân. Năm nay thì dự kiến thì vì chùa chúng ta đã rộng rãi hơn và xây dựng nó cũng khá hơn một chút rồi, cho nên sẽ mở mang cái khuôn viên lễ hội Hoa Xuân cho rộng hơn một chút, và chắc chắn năm nay sẽ đông người hơn. Năm ngoái mỗi một ngày có đến 20-30 nghìn, cái ngày nào đông 20-30 nghìn Phật tử, và đặc biệt là giới trẻ đi về để lễ Phật, để check in, tức là chụp ảnh. Check in là cái gì nhỉ? Hả? Thầy nghe nói mà thầy chưa hiểu câu đấy là cái gì cả, nghe mọi người nói thôi. Mọi người rất là thích đi về trước là lễ Phật, sau để tham quan vãng cảnh và chụp ảnh để khoe với bạn bè. Cả 3 tháng mùa xuân đó, đi đến đâu cũng nghe mọi người nhắc đến chùa Khai Nguyên của chúng ta. Vì đi đến đâu cũng thì nhìn trên, lên trên đó, các bạn trẻ và các bạn trong câu lạc bộ nói trên Facebook là ở trên Facebook là đâu đâu cũng thấy là hình ảnh chùa Khai Nguyên. Người người đều có hình ảnh chùa Khai Nguyên. Vì sao ạ? Một cái lễ hội hoa rất là đẹp. Vào mùa xuân như vậy, đi lễ Phật xong thì chúng ta ra tưởng ngoạn một cái cảnh đẹp như thế cũng rất là gì? Để tâm chúng ta tĩnh thanh thản rất tốt. Để muốn được có cái cảnh đẹp đó thì phải gì? Phải có rất nhiều công sức, tâm huyết của mọi người, không chỉ các sư, các Phật tử, mà phải có rất nhiều các bạn trẻ vào đó có những ý tưởng gì sáng tạo vào đó thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đấy là cái năm ngoái đã thành công. Năm nay thì thầy cũng rất mong là trong những ngày tới, những ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày bất cứ ngày nào các bạn được nghỉ, các bạn có thể tự đi xe buýt hoặc đi xe máy lên để làm công quả cùng với các sư, xây dựng các tiểu cảnh và để chuẩn bị trồng hoa và tưới hoa và chăm hoa để cho chuẩn bị lễ hội mùa xuân tới. Một cái đóa hoa nở lên trong chúng cái dịp Tết, dịp xuân hội đó, có công sức của chúng ta khiến cho nhiều nhiều người vui với một đóa hoa đó, công đức vô lượng. Đấy là công, lấy công đức để tiêu trừ nghiệp chướng đó. Cho nên qua hôm nay thì cũng phát động kêu gọi như vậy. Các bạn chúng ta không chỉ có mặt ở đây, mà các bạn hôm nay không có mặt, không chỉ trong câu lạc bộ mà ngoài câu lạc bộ cũng được. Vì đây là làm Phật sự chung mà. Chùa thì chùa riêng nhưng cảnh Phật, Phật thì Phật chung. Cho nên ở đâu có thì có thể đem lại lợi ích, đem lại nụ cười, đem lại sự an vui cho chúng sinh, cho loài người, thì Phật tử cũng như là người, các bạn trẻ chúng ta đều có thể đến và góp công sức của mình. Vì vậy mà bắt đầu từ sang tuần, sau từ tuần này trở đi, các bạn nào có thời gian thì cứ lên, bất cứ ngày nào cũng được, làm công quả để cho khi chúng ta được nghỉ Tết thì về nhà. Ra Tết thì chắc là có thể có bạn không, từ giờ đến Tết thì không lên được nữa. Nhưng ra Tết thì bắt đầu ở nhà chùa bắt đầu cần người. Từ mùng 2 Tết đã bắt đầu là lượng người đó. Ở đây mùng 1 Tết đã rất đông rồi. Trong ngày mùng 1 Tết có thể đã 40-50 nghìn người Phật tử và các Phật tử đã đến tham quan, chiêm bái và lễ Phật rồi. Cho nên các bạn trẻ nào ở gần gần đây thì không đi được cả ngày, có thể vào buổi sáng và buổi chiều để trông các tiểu cảnh. Không có sợ một số các thanh niên ngổ ngáo. Mà không chỉ thanh niên ngổ ngáo, bây giờ các cụ già lại còn gì, còn bá đạo hơn nữa. Biết các biết thế nào? Các cụ già thậm chí 70 rồi vẫn cầm cái điện thoại đi tới đâu là vì cầm cái điện thoại theo, và tụm năm tụm ba, thậm chí một mình là nằm xoài trên bãi cỏ và ôm cả cái gì, cả cái gì, cả cái khóm hoa vào trong lòng mình để gì, để bảo chụp ảnh. Các cụ già đấy. Thế cho nên thầy nói các cụ già còn bá đạo hơn cả mấy anh thanh niên đầu xanh đầu vàng nữa, đầu đỏ nữa. Cho nên năm ngoái thầy thì thầy phải rất vất vả, và các sư rất vất vả để gì, để đi chia ra từng nhóm để bảo các Phật tử và các cụ và các gì, các em nhỏ thì đặc biệt là các con vật. Các bạn thấy cái con trâu ngoài kia, cái đuôi nó khỏe, có sắt như thế, các em nhỏ nó cứ trèo lên, nó lung lay đến gãy cả đầu con trâu, gãy cả sừng con trâu rồi. Thậm chí nó thơm con trâu đến gì, đến chóc cả cái mõm con trâu. Nó thơm thì nó chụp ảnh mà, khổ lắm. Đó. Các cái con vật nhỏ nhỏ thì gãy hết chân hết cẳng, cứ được một mùa xuân hội mà cái lại phải thay các con thì các con vật ở tiểu cảnh. Con cò, con thỏ thì mất tai, con cò thì bị gãy chân, gãy cánh. Cái con cò nó bé có tí thì cái đứa trẻ nó cứ trèo lên nó ru thì làm sao mà chống được. Đó. Thế cho nên phải có người để mà gì, mà hướng dẫn cho bà con nhân dân Phật tử và mọi người họ đi lễ là họ không dẫm đạp lên cỏ và không đi vào các tiểu cảnh, chỉ đứng ở bên ngoài để thôi, cần rất nhiều người. Các sư thì không, các sư thì lại phải phân ra 4-5 chùa cơ, chứ không phải thầy có 7-80 đệ tử nhưng không phải mình chùa này đâu. 5-6 ngôi chùa, tất cả 6 ngôi chùa lại phải chia ra. Chùa này thì giỏi lắm chỉ được 20-30 người, 20-25 người. Cho nên từ mùng 1, mùng 2 chỉ đến mùng 1 thì thôi các bạn có thể bận tạt qua một tí, đến thì chụp ảnh quay phim tí thì khoe với các bạn tí, xong rồi về thì đi chơi với họ hàng nội ngoại mùng 1, mùng 2. Từ mùng 3, mùng 4 trở lên nữa, các bạn phát tâm được thì phát tâm đến để hộ pháp cho nhà chùa. Lúc đó các bạn chính là một vị hộ pháp đấy, là Bồ Tát đấy, là hộ pháp đấy. Làm sao để cho cái vườn hoa và tiểu cảnh nó được gì, xanh tươi suốt hết cả mùa xuân. Đó. 2-3 tháng xuân hội, chứ không phải lễ hội của chúng chùa chúng ta nó không chỉ diễn ra có 2-3 ngày, mà nó diễn ra cả tháng riêng, tháng 2, thậm chí đến cả tháng 3 mới gì, vẫn còn đông người. Cho nên qua đây cũng kêu gọi các bạn trẻ chúng ta phát tâm làm công quả trong mùa xuân hội ấy. Thế hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây, và đây cũng là khóa tu cuối năm 2017 này, cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ để tất cả các bạn về tham dự khóa tu, cũng như là gia đình chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới, thêm một tuổi mới, được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Các bạn thì học hành được tinh tiến, được điểm cao. Khi ra trường thì mỗi người đều có thể tìm cho mình được một công việc phù hợp, ổn định cuộc sống gia đình lâu dài của mình. Và sau này nếu có đủ duyên thì trở thành Phật tử của bất cứ một ngôi chùa nào đều tốt. Nhưng nếu mà có duyên trở thành Phật tử ngôi chùa Khai Nguyên này thì gì, cũng rất là tốt. A Di Đà Phật. Các bạn chúng ta đứng lên để làm lễ hồi hướng. Ban tổ chức cái câu hỏi này thì lưu lại để lên phòng phát hành đến thứ tư, thứ sáu, thứ hai, thứ sáu thì thầy sẽ trả lời. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃。